Nên tiếp tục đoạn số 7. Đoạn số 7 hôm trước nó nói là dở. Thế hôm trước nó hơi dài quá không? Nhưng mà chắc này cũng dài, không thể ngắn này được. Cái đoạn kia nó còn câu hỏi thôi. Thế là một câu nói Phật nói, bây giờ Phật hỏi Tu Bồ Đề đó. Có cái pháp nào gọi là vô thượng chánh giác? Tức là Nậu Đa La Tâm Diệu Tâm Bồ Đề. Thế mình nghe lai đây, chứng. Kiệt kinh nghiệm nó chỉ là chính đắc, và có pháp nào gọi là vô thượng chánh giác mà Như Lai giảng thuyết hay không? Hai câu hỏi, cái sự chứng và cái sự giảng. Thì hôm trước thì nói nó liên hệ tới nhắc lại cái đoạn trước đó nữa để bắt vào đoạn này. Đoạn trước đó là Phật nói là những cái gì ta nói chỉ như là chiếc bè đi qua sông, pháp thì còn phải bỏ, vốn hồ là phi pháp. Thì trong cái này chúng ta cũng nói nhiều chút phân biệt cái gì pháp và cái gì là phi pháp. Nói một cách tóm tắt thì nhắc lại một tóm tắt cuối cùng thì cái đó gọi là pháp. Cái gì mà không đưa tới một cái cuối cùng thì gọi là phi pháp. Thì trong cái phi pháp như vậy thì cũng cần phân biệt là cái gì tốt hay xấu hay là thiện ác. Tất nhiên là không thiện, nói là thiện rồi. Mà trước đó còn một cái thí dụ nữa, lại thí dụ chất bè đó, còn thí dụ nữa, đó là thí dụ để bắt rắn. Thí dụ rằng là học Phật mà hiểu Phật, Phật mà không có không có khéo léo, không có phương tiện cho mà hiểu, không khéo để mà hiểu thì chẳng khác nào những người bắt rắn. Cái câu này cảnh cáo hơi nguy hiểm. Thì học Phật mình nói là học là dễ, thì Phật kinh điển mình sao nghe vậy, nhưng mà luôn luôn là học mà tu mà không có khéo léo trong cái thiền sao trong này thì như bắt rắn, mình hiểu lầm bắt rắn mà không có kỹ thuật, không có chú thuật, không có kỹ thuật thì nó sẽ tai hại cho mình. Thì tất nhiên là học Phật thì nó cũng nhất thiết hại như vậy, lời nói Phật cũng thiết hại như vậy, nhưng mà trong phạm vi nó có thể tác hại. Cái này mình không nói rộng làm chi nữa nghe, mình nói trước rồi thì nhắc lại như vậy đó, nhưng mà từ chỗ này nói thêm. Thì nhân cái lời nói như vậy á, ví dụ như vậy, thì về sau ngày Long Thọ mới nhắc tới rằng là khi Phật nói như vậy có nghĩa rằng là pháp mà Phật thuyết chân là chân lý, nhưng mà chân lý nó chia làm hai bậc, hai cấp chân lý. Một cấp gọi rằng là thế tục, một cấp gọi là thắng nghĩa. Thế tục đế, thắng nghĩa đế. Chân lý thế tục và chân lý tối hậu. Nói theo cái là chân lý thế tục là gì? Tức là chân lý ước lệ, những cái giá trị ước lệ theo thế gian. Nó gọi là conventional nhé. Chân lý theo quy ước, tiếng Phạn gọi là pranyapti, nó gọi là giả danh, chân lý giả danh, chân lý theo quy ước, hoặc là gọi là sankriti. Thêm nhiều tiếng Phạn cho ai đọc thì đọc cho nó vui, đọc cho vui. Chân lý tức là những cái điều mà thế gian cho là sự thật, mọi người đều công nhận là sự thật trước mắt. Những cái đó gọi là quy ước. Thì khi mà Phật những cái điều kinh nói đại bộ phận đó, thì nó mang cái chân lý quy ước, tất cả những điều mà bình thường người ta có thể nghe được. Vì rằng nếu mà nói thẳng vào những cái chân lý cuối cùng, đó là chân lý tuyệt đối, đó là thắng địa đế đó, thì người nghe không thể hiểu. Vì rằng là nói tới cái những cái cảm giác, những cái trạng thái mà chưa bao giờ kinh nghiệm, từ vô thủy tới vô chung, từ vô thủy người ta chưa bao giờ kinh nghiệm tới thì không thể hiểu nó là cái gì, không thể biết là cái gì. Cái câu nó trước người ta dẫn á, câu chuyện người dẫn là Phật nói chuyện rằng là Phật nói tới người ghẻ xong rồi, người gái ghẻ xong rồi nói cái nói cái câu á, không bệnh là lạc tối thượng, à, không bệnh là lợi tối thượng, niết bàn là lạc tối thượng. Thì cái ông mà du sĩ ngoại đạo cho rằng câu này có thể hiểu, nhưng Phật này là ông bao giờ hiểu câu này được. Cái lý do là chưa bao giờ sống trong cái trạng thái, chưa bao giờ có kinh nghiệm là không thể hiểu nó là cái gì. Người ta có thể chỉ có thể hiểu những gì mà người ta kinh nghiệm. Bây giờ thí dụ nói rằng là người ta chưa bao giờ thấy con sư tử, mà nó mô tả con sư tử là sư tử thì không bao giờ người ta mường tượng được sư tử là con gì. Do đó người ta phải mượn cái con mèo mà tả. Nhưng mà nếu mà người chưa bao giờ thấy con mèo mà mô tả con sư tử bằng con mèo, thì người ta cũng chỉ có thể tưởng tượng rằng là con sư tử là như con gì đó. Thí dụ người ta thấy con chó, thí dụ nó sư tử giống con mèo nó thế nào, con mèo nó có hai chân, nó có cái đuôi, nó có hai lỗ tai, thì con sư tử cũng như con mèo vậy. Thì người ta sẽ tưởng tượng rằng là con mèo đó thì cũng sư tử giống như con chó, hoặc là như câu chuyện những người mù bẩm sinh. Cái người mù bẩm sinh chưa bao giờ thấy màu trắng, nghe ta nói màu trắng muốn biết màu trắng là gì, hỏi người ta, người ta đưa cho tấm lụa trắng, lần đầu người ta lấy tấm lụa trắng là màu trắng là giống cái này, người ta sợ. Thì lần sau người ta đưa tấm mà lụa cái tấm vải bố trắng, nói rằng đây là cái tấm vải trắng, người ta cho rằng đây láo, tấm lụa trắng, trắng nó phải mềm mại, còn cái này nó xù xì, không phải là màu trắng. Và từ đó qua cái quá trình tu tập thì người ta mới hiểu. Thành ra cái giáo pháp Phật người ta gọi là tiệm thứ, đi từng bậc tiệm thứ, đi từng bậc từ thấp lên cao. Ban đầu ta thấy mục tiêu trước mắt, Phật nói rằng là tu tập cái là niết bàn, cái này là giải thoát, nó định nghĩa. Thế bàn giết bàn là gì? Giết bàn là dập tắt tham sân si, giết bàn là an lạc của cảnh. Thì nghĩa là dập tắt tham sân si thì người đừng có sân, thì cũng sân thì thế nào thì người như con nai không bao giờ sân. Thì người ta tưởng tượng ra người không sân thì hiền lành như một con nai. Thì không biết được một người không sân như bậc thánh là cái trạng thái không sân là thế nào, không bao giờ hiểu nổi. Rồi nói rằng là niết bàn là an lạc. Thì thế nào là an lạc? Cảm giác an lạc khoan khoái. Thì nếu mà ở sa mạc thì ta an lạc thế nào? Cảm thấy một uống một ngụm nước hay là một cơn gió mát là an lạc thế nào? Ở cái xứ lạnh mà gặp mặt trời thì an lạc thế nào? Thì cũng chỉ nghĩ đó, chứ không thể cái an lạc nào hơn được. Vì vậy mà chân Phật phải nói bằng cái chân lý ước lệ, và đó chưa phải là chân lý cuối cùng. Nhưng mà do rằng là, mình nói cái do là vội vàng đây. Nhưng mà thực ra do cái thiện kiến hay là do những cái gốc rễ của phiền não nó tiềm phục, và khi nói cái một cái định nghĩa nào ta chấp chặt cái đó là như vậy, không thể khác đi được. Tôi thí dụ đơn giản là bây giờ người ta nói rằng là nói tới một người nào đó để tu thì nói chuyện đi, quý vị chưa bao giờ thấy tu là ai hết, nó người sĩ vậy đó. Thì hồi xưa có nhiều người cứ đọc sách cứ nghĩ là ông này ông già, viết sách như ông tàu con như ông già, chắc phải lớn. Trong ấn tượng như vậy, hôm mà tôi đi sang ngôi chùa Long Khánh, đi với một thầy nữa, nó có chuyện hồi trước năm 75 đó. Cái nói rằng là tôi đến chùa, người ta nhìn, ta chỉ thấy đi bên cạnh một vị thầy to lắm, ta không nhìn ra, không biết ông nào, lần sau gặp lại. Ta giới thiệu đây, tôi sẽ nói, ủa, cho hồi trước tưởng cái thầy đó, ở đi hai thầy tưởng cái thầy lớn. Nhưng mà có chuyện này ngay, tôi kể có chuyện này vui hơn. Cái chuyện Hòa Thượng Thiền Siêu, hồi xưa, hồi năm khoảng chừng 150 mấy đó, ấy, ngài làm là hội trưởng hội Phật giáo Trung Phần. Thì lúc đó là ở khuôn hội ở Huế, ở khuôn hội tổ chức lớp lễ quy y, cho dân trong làng. Cái thỉnh thầy cũng làm chay luôn, cúng dường luôn. Hồi xưa thì các thầy cũng làm chay chậm cái, nhưng bây giờ ông chỉ thằng là tổ chức là quy y với tụng kinh ấy, vậy đó. Thì mời thỉnh thượng tọa là hội trưởng về giảng cho Phật tử. Thế ngài đi sáng ra từ đàm, Điền mình đi xe xuống qua cái bên đò. Bên đò thấy Phật tử đông lắm, thanh niên, đám thanh niên cầm lọng, cầm dù đứng che. Thấy ngài đi xuống hỏi, cái thượng tọa tới chưa chú? Trong ý anh ta là mấy anh này là ngài hội trưởng hay là người to lớn phương phi đi oai vệ, còn mà thường thiện xuyên bận cái áo nó càng đi nhỏ nhỏ, người không đi lưỡi thối, mình không có thị dạng. Ai hết, không có ai về hết, tưởng là chú nọ mới hỏi, thượng tọa đâu chú? À, thượng tọa tới chưa chú?
Dạ.
Thế mấy đứa đó ngoài sông có thấy thượng tọa không? Có thấy ở đó ngoài. Cái ông này hoảng chạy ra, ông hỏi, tôi quay đón để cho thượng tọa rồi. Nói, chưa tới. Nó này thấy thầy nào tới không? Nãy có một chú mới đi ngang hỏi, chú nói chắc thượng tọa tới sau á. Tôi phải đón thượng tọa mà nãy giờ tới trong rồi mà không biết. Cái câu chuyện nó bình thường, nhưng mà mình nhân lên, mình suy lên, thật ra tất cả chúng ta đều có cái thành kiến như vậy. Nghĩa là nói cái gì ghi ấn tượng trong về một cái hình ảnh và không bao giờ thấy cái hình ảnh khác nữa. Thành ra cái gọi là chân lý mà Phật nói những cái định nghĩa trong sách vở, mình bám chặt vào đó và cho đó là hết. Thì cái này là cái cản trở, trở ngại vô cùng. Nhưng cần phân biệt đâu là thế tục đế, đâu là thắng nghĩa đế. Nhưng mà cái chân lý phải đi từng cấp bậc, tu tập lần lần. Bây giờ nói là giờ để hiểu cái lạc niết bàn, thì chúng ta ở trong cái thế giới này chỉ có thể cảm giác cái lạc thế nào. Là cái gì mà mắt thấy vui vẻ, tai nghe vui vẻ, âm nhạc, thì đó là cái lạc thú. Nhìn không cảnh trời trăng mây nước, chưa thể có cái lạc nào hơn nữa. Rồi nhưng mà nếu tập quan sát, rồi từ từ ha, ví dụ chứng sơ thiền, đây trong này chưa biết ai chứng sơ thiền hay không, giả thiết rằng chúng ta chứng sơ thiền có một cái trạng thái an lạc của sơ thiền, thì mình biết rằng vậy là có cái trạng thái lạc nó cao hơn. Hơn cái trạng thái là vậy thì còn một cái lạc cao hơn nữa, và cứ lần lần đi đến. Và biết rằng đây là cái lạc chưa phải là cứu cánh. Những cái này, cái an lạc này chỉ an lạc tạm thời. An lạc tạm thời. Cho tới lúc nào mà đặt cái cứu cánh, tự nhiên mình biết rằng cứu cánh. Đặt cái trình độ lạc không bị A-la-hán. Biết rằng cứu cánh, lúc đó tuyên bố rằng là đây là cứu cánh rồi. Cùng đích rồi. Thì bên cầu nó có câu, có chữ nhỏ có câu nó nói, cái này hay lắm. Mày là vân tại sơn đầu, bộ đảo sơn đầu vân khứ viễn. Mình đứng xa xa, mình thấy trên đầu núi á, có đám mây, mây nó phủ trên đầu núi. Chứ mình càng đi lên thì cái đám mây nó càng cao thêm. Khi mình lên trên núi thì mây nó cao tuốt lên trời, không thấy nữa. Nhưng mà dưới này mình nghĩ là mình lên trên núi đó, mình có thể là mình vớ cái đám mây được. Lên cao mình thấy mây, thì cái chân lý cũng vậy. Càng lên cao thì chân lý càng lên. Tới khi nào mà chúng ta thoát ra khỏi một cái ràng buộc. Cái câu khác nữa là nguyệt trầm thủy đệ, lão cùng thủy đệ nguyệt hoàng không, trăng chìm đáy nước, mò tận đáy nước, thì nguyệt trăng lại không. Nhìn thấy ánh trăng dưới nước, thì mò tới nơi, lặn chìm xuống dưới nước để mò thì trăng không có. Tức là những cái chúng ta thấy cái chân lý, nó chỉ là chân lý ước lệ. Thì Phật, những điều Phật nói chỉ là chân lý ước lệ. Là hai cái phạm vi, chân lý thế tục và chân lý thắng nghĩa. Học thì biết đâu là chân lý thế tục, đâu là chân lý thắng nghĩa. Thế nói chung lại là tất cả những cái gì mà chúng ta nghe, chúng ta hiểu, đều là thế tục. Mình là bị cặp kinh màu, bị chi phối bởi những cái phiền não ô nhiễm. Với cùng cái từ ngã, chúng ta còn những cái từ ngã, chứ còn anh chàng cái cổng. Cái từ ngã đó, khi mà tiếp thu cái thực tại bên ngoài, từ những ý niệm cao siêu hay là những cái cảnh sắc trước mắt lọc, và nó chỉ thu nhận những cái gì mà ta cho rằng ít lợi, dù rằng cái đó độc. giống như là người lên rừng á, mà đói mà ăn á, theo cái phê phán của mình chỉ ăn những cái gì thì mình chắc đó là ngon. Thế mà do cái sự ngu si dại dột có thể ăn những thứ độc mà không hay, tác hại nó không hay, chúng ta cũng thế. Thì cái từ ngã nó lọc những gì vào, nó lọc và nó chỉ cho những cái gì phù hợp với mình, cho nên chúng ta chỉ mình hợp với cái suy nghĩ của mình. Chính cái điều này nó tạo ra nhiều cái xu hướng tư tưởng và chân lý, và không ai thuyết phục ai được. Bây giờ nói rằng là Phật giáo và những người học không tin, ai làm việc trong trường đại học luôn, họ rất giỏi Phật học, họ dịch kinh Phật rất nhiều, họ dịch cái bộ luận rất lớn, rất là vĩ đại, những kinh sách lớn, dịch từ tiếng Phạn, từ tiếng Hán, từ tiếng Tây Tạng, họ rất giỏi, nhưng mà họ không tin, họ thấy hay thật đấy, họ cho rằng hay, nhưng bắt tay về tin, vì rằng là tất cả những cái này nó vẫn rằng là ân huệ của Thiên Chúa, chúng ta khác đi được, cũng người Phật tử đọc, mà thấy khác người đọc. Đấy là mỗi người nó có cái thành kiến riêng này, thì cũng như người đọc thánh kinh, người Phật tử, người đạo không phải đạo đạo Chúa mà đọc thánh kinh, đọc từ thánh cửa cho tăng ước, kể cả thánh kinh cửa càng đọc càng thấy nó vô lý lộn xộn. Nhưng mà đối với người có niềm tin, có một cái cơ bản thần học, nói tin không cần thần học, thấy đó những lời nói rất hay và họ đọc rất say sưa. Nếu mà đưa kinh Phật, người ta đọc vào, ta buồn ngủ, mà đưa cái những cái đề chìm các kinh sai chưa? Thì đấy là cái chân, nếu mà mình hiểu về tất cả chân lý đều ước lệ, và chúng ta hiểu cái sự thật qua cái những cái mình thấy. Cái đó là sao? Đó là vì rằng là ở trong chúng ta nó có một cái phiền não, nó gọi là năm cái loại kiến, tức là năm loại quan điểm. Năm loại quan điểm do ảnh hưởng, một là bẩm sinh, hai là do ảnh hưởng của xã hội, ảnh hưởng sâu gồm có là tập quán, tư tưởng, tư duy, học thuyết, tôn giáo, những cái ảnh hưởng hình thành cái tự ngã. Tự ngã đó người thân thể thoát được. Khi nếu chúng ta sinh ra như một người Việt Nam và người không đạo Chúa thì lớn lên chỉ có thể nghĩ như người đạo Chúa. Cũng có nhiều trường hợp do một cái chấn động nào đó, hay là do hoàn cảnh đó, người ta còn mất niềm tin cũ và ta có niềm tin mới từ đạo Chúa, có đạo Phật. Như suy tư, họ thay đổi tôn giáo của mình. Thì người đạo Phật có đạo Chúa cũng có, và đạo Chúa có đạo Phật cũng có. Thì nó không hay, nhưng mà đây một cái ý nghĩa để chúng ta suy tư, không đem với đời của một người ra phê bình. Không đem đời sống của người, mỗi người có đời sống không riêng và giá trị riêng. Nhưng mà mình nhắc đây là chỉ rằng là một cái điều mà chúng ta suy nghĩ, vì nó liên hệ cái chất tay tại trường Đại học Văn khoa Sài Gòn, ai cũng biết nổi tiếng. Thế sau rồi ông qua dạy học đồng Văn Hạnh, Phạm Quân Thiện đưa giới thiệu ông vào Văn Hạnh, ông dạy. Và Văn Hạnh khi dạy đó còn đến một thời gian sau, cười ảo ra đời, cái vợ, mà người vợ là một người Phật tử. Thì đối với nhiều người cho là ông hiểu Phật, ông tin Phật, nhưng mà đối với người Chúa thì ông nói là mê vợ mà ít lời mà bỏ đạo, bỏ Chúa, mê phụ nữ mà nói là mà bỏ Chúa. Những người bên những người Phật tử thì cho rằng là ông hiểu. Thế về sau thì ông tất nhiên là ngay từ những bài viết ông thì ông nói tới đạo Phật rất nhiều, nhưng ông thận trọng không nói. Ví dụ ông hay nhắc tới kim cang, ông nhắc kim cang rất nhiều, người ta cho rằng là ông hiểu, nhưng mà đối với người từ bên Thiên Chúa, cái này thì cũng gây phản ứng rất là dữ dội đối với những người đạo Chúa. Bây giờ không có nghĩa rằng là khi mà một người mà giỏi về triết học, giỏi về thần học như vậy mà họ bỏ đạo thì những con chiên khác cũng bỏ đạo theo và cho rằng tìm được cái gì hay. Thành ra là chúng ta thấy rằng là cái sự cải đạo hay không cải đạo nó do một cái, nhiều khi do một tình cờ, do một cái quan hệ, do một cái nhân duyên nào đó, nó hợp. Nó tạo ra một tâm lý mà người ta chấp nhận được, không chấp nhận được. Cũng có nhiều người, ở đây mà có nhiều người đưa tù về, Trong Việt Nam có người về theo Phật, có người về theo Chúa, có nhiều người nguyên là đạo Phật về theo Chúa, vì rằng là khi ở tù ra nhìn thấy, cho rằng là ngoài khả năng con người phải có một đấng thiêng liêng tối cao ban pháp thì mình có thể tồn tại. Thế nghe nói cái sức người không thể tồn tại được, không làm sao mà có người có thể tồn tại qua những cảnh gian khổ như vậy. Như vậy là phải có, tự nhiên người ta nghĩ như vậy, nhưng cũng có người qua những khổ sở như vậy. Như vậy ta là tin cái kim cang, ta đọc kim cang thấy mọi đời như huyền hóa, như mộng như huyễn, thì là trở nên tu trường trai, làm điều thiện điều lành, tu tập rồi hài lòng với thầy nhất mình có, thay đổi đời sống. Trong này thì cái chuyện đời như vậy rất nhiều, mỗi người đều có. Tôi nghĩ rằng trong này quý vị ai có qua kinh nghiệm này, nhưng mà cái này mình suy nghĩ và rằng là nhìn người mà ngẫm lại ta đó, mọi người đều như vậy thì ta cũng như thế. Có nghĩa rằng là cái niềm tin của mình kiểm lại nó chân chính hay không chân chính ở chỗ nào để mà đi tới. Thì cái điều này là nó, tôi nhắc tới hai cái là thế tục và thắng nghĩa, để biết rằng những cái gì chúng ta thấy, chúng ta hiểu hiện tại chỉ là chân lý ước lệ, nó chưa phải là sự thật, phải đi tới một lúc nào đó. Thì trong này là tu tập, trong những người mà tu tập, thí dụ tu tập trí thức, người ta nói rõ cái này. Khi mình nói là muốn quan sát thế giới này là chân như, cái từ chân như thì nó hơi cắt rồi chút, cứ nói vậy đi ha. Thì ta giả thiết một cái ấn tượng về chân như để quan sát, nhưng mà tới khi mà quen rồi thì cái chân như này không còn là chân như, nó cũng chỉ là một cái ảo, một chỉ là ấn tượng giả thiết mà thôi. Thành ra là khi mà nhìn thấy rõ cái nó rồi á, thì nó không còn là chân như nữa, và người ta vượt qua để tiến tới một cái hình ảnh khác. Thì cái điểm này là vì rằng chúng ta chưa có từng trải mà chưa có bao giờ kinh nghiệm, cho nên nói thì vậy thì nghe vậy chả ai biết nó là gì trong đó, nó thay đổi như thế nào. Thì giờ nói vì sao có cái tình trạng này, nói chung là mình nói là cái quan điểm đó, do anh quan điểm như vậy á, thì trong này chi phối bởi năm cái loại kiến chấp, mình gọi là kiến chấp đó, tất cả năm cái loại nhận thức, năm cái loại nhận thức, cái năm cái loại mà cảm nhận ở trong người. Cái thứ nhất đã gọi là rằng là ngã kiến. Ngã kiến ha. Cái này là căn bổn rồi. Nó vừa bẩm sinh, vừa với ảnh hưởng của xã hội, ảnh hưởng của tập thể. Luôn luôn là có một cái ta mà không bao giờ bỏ được cái này. Có một cái tôi ý. Tôi mang tính xã hội, tôi mang tính tâm lý, tôi mang tính cá nhân. Cái ngã kiến, biên kiến, cái thứ hai là biên kiến. Nó một cái bẩm sinh, cái chất bẩm sinh, là ta thường tồn và ta chết lại hết, nó lấp lư giữa hai cái. Một phần thì cảm giác là ta thường tồn, là chính vì ta thường tồn cho nên chỉ là luôn luôn bảo vệ cái đời sống của mình, phải ăn phải ngủ, mất một bữa sức khỏe một là sợ, tức là duy trì cho cái thân này nó tồn tại, nó vĩnh viễn, thì cái bảo vệ đó thường đoạn kiến và cảm giác rằng chết là hết. Vì chết là hết cho nên ta tìm một cách chống lại sự chết, những cái này gọi là biến kiến. Thì những cái này gần như là bổng sinh, nó có hai phần, một phần là bổng sinh, một phần là do ảnh hưởng. Thì mấy cái phần sau này thì nó mới thành ra hai cái này quan trọng đối với chúng ta. Một là giới thủ kiến, giới thủ kiến và kiến thủ kiến, hai cái. Giới thủ tức là tấm nguyện, tức là tập quán, tập tục, tập tính. Mỗi cái loài nó có cái tập tính của nó, và một cái tôn giáo có cái tập tính sinh hoạt của nó, một cái nền văn hóa có cái tập tính sinh hoạt của nó. Hồi xưa người Tây nó mới qua, người Tây có người Việt Nam là bạc ba ra mở rượu, người Việt Nam có người Tây là Tây, gọi là Tây Dương quỷ, quỷ Tây Dương, gọi là quỷ. Cái văn minh phương Tây là văn minh có bọn quỷ Tây Dương, bên mình cái là văn minh mọi rượu, vì không biết Thiên Chúa chấp nhận Thì nhưng mà người Tây mạnh hơn, thiện mạnh hơn thì mình phải chấp nhận cái văn minh phương Tây. Người Á Châu thua thì đấy, tức là thua bằng bạo lực, chẳng là thua bằng chân lý. Là nó gọi là chấp giới thủ kiến. Thì ai cũng vậy thôi, cho rằng cái niềm tin của mình, cái tôn giáo của mình, cái hành trì của mình là số một. Nếu chúng ta theo đạo Chúa thì chỉ rằng là ngoài cái cầu nguyện nó không có khả năng nào mà cứu rỗi linh hồn, nó làm thế nào mà chúng ta có thể lên thiên đường được, nó làm thế nào mà thoát khỏi cái hỏa ngục hay là luyện ngục ở dưới đó. Chỉ ngoài cái khả năng cầu nguyện, mọi sự phải do cầu nguyện Thượng Đế. Và với cái cảm giác như vậy, hoàn toàn như vậy, không thể thay thế được. Và nó cũng thể hiểu được. Cái người đạo Chúa không hiểu làm sao mà khi một người Phật tử nói rằng là mọi cái làm do chính mình. Ở phương Tây có nhiều chuyện xảy ra đấy. Khi mà một người, cái anh cầu thủ đó, anh nói rằng những người mà con nít mà què tay què chân như vậy là do kiếp trước nó làm điều xấu. Thế là người ta phẫn nộ liền, ta nói chứ vậy là người ta cho nói như vậy là vô nhân đạo. Tức là người ta đã què quạch rồi, người ta cũng rủa xả thêm. Thế nhưng mà đối với người đạo Phật ấy, mà nói rằng là cái đó là do ai, cái đó là do Chúa, thì người ta nói như vậy là cũng ác, bất công nữa. Tại sao cũng sinh ra mà lên đứa què, đứa không què, Chúa bất công, không ai hiểu ai. Và đối với cái người đạo Chúa cho đó là chuyện tự nhiên, vì ý Chúa muốn thử thách. Bây giờ Chúa cho què tay què chân, nhưng mà sao Chúa cho một cái gì vinh dự hơn? Nhưng người đạo Phật là cho nó có hiểu, vậy tại sao những khai không chọn, mà lại chọn người này không chọn người kia, muốn chọn ai thì chọn, không có sự công bằng. Mặc dù là vì sao có tưởng tượng có đền bù nhưng không công bằng. Thì cái luật công bằng nó không có một cái chân lý tối hậu nào cả. Cái luật công bằng nó ảnh hưởng tới xã hội. Thì cái này nó tạo ra những cái hỗn loạn của xã hội, tranh chấp xã hội tạo ra những cái mà chiến tranh rồi hòa bình, hàng ngày xung đột hàng ngày với thủ kiến. Và ngay trong người tu Phật cũng thế thôi. Pháp môn là người tu tịnh độ, người tu thiền, người nam tông, người bắc tông, ai chịu ai hết. Cái người bắc phương bắc tu đại thừa, gọi là tu đại thừa thì ăn chay, người nam tông họ ăn chay, cho rằng người ăn chay là theo Địa Bà Đạt Đa. Địa Bà Đạt Đa vì Phật là Địa Bà Đạt Đa là muốn chia rẽ, viện cái cớ là cấm là mấy thì khéo ăn thịt. Thì Phật đã nói rằng là ăn gì thì ăn, muốn có điều kiện gì thì ăn. Phật không cấm ăn thịt, ăn ba thứ tịnh nhục. Suy diễn ra thì nói rằng là như vậy là người nào ăn chay mà không ăn thịt, người nào không ăn thịt, tức là Đề Bà Đạt Đa, vì Đề Bà Đạt Đa cấm ăn thịt. Muốn cấm ăn thịt thì không ai thuyết phục ai được cái chuyện này, cũng là xảy ra cái khủng hoảng. Không ai thuyết phục ai được cái chuyện là chay mặn, giới cấm thủ. Chỉ có khác nhau một chỗ, rồi may ra ở chỗ là Phật không cho phép mấy đệ tử là sách gương mà quánh nhau, chứ nếu mà không thì nói chuyện trang mạnh sách gậy quánh nhau rồi. Nói chuyện vui rồi cũng vui vẻ thôi, nghĩa là chốc vậy rồi, mạnh ai mới làm chuyện của mình. Nghĩa là có cãi nhau chút xíu vậy thôi. Nhưng mà cái chuyện ở Việt Nam thì xảy ra cái chuyện này không phải là nhỏ. Nhiều người đệ tử bên cô Trí Hải, theo cô tu tập ăn chay trường, sau đó thì đi nghe pháp ở bên Nam Tông, sau đó bỏ cô, cho rằng là cô theo tà đạo, cô ăn chay, cô theo bà đã bỏ cô không theo để, rồi từ đó về sau là thì cái này không ai biết đúng là sai, thiệt sự mình chả biết là đúng là sai, mình không có phê phán được cái chuyện này. Điều đây chúng ta nói tới giới cấm thủ, mọi người thủ kiến. Cái này không làm cho ta hiểu Phật pháp được, thực sự Phật dạy cái gì. Ăn chay với ăn mặn cái là đúng lý, tùy theo cái phương diện mỗi người. Đối với nhiều đứa con nít, nó chưa biết Phật là gì, mà nó thấy người ta cầm giáo chặt cổ con cá, gia đình đặt, không bao giờ nó ăn cá nữa. Cái này tôi gặp nhiều đứa, gia đình nó tới rồi, nó từ hồi đó giờ nó không, cả thịt nó không ăn. Tức là nó không cần biết Phật, mà cái bản năng tự nhiên người ta không ăn. Thế nhưng mà con người cho rằng là không ăn á, đó là bạn mình, nhưng mà ăn như vậy là ăn hay không ăn nó liên quan tới lý thuyết. Ôi trời ơi, cái này khó nói. Nói nhưng mà nói nhiều nó gây ra những cái mâu thuẫn đụng chạm đâu ngay. Thành ra là chúng tôi chỉ dặn giới thiệu đây là như một cái một vài điều chúng ta suy nghĩ. Mà trong khi người nghe thì mong rằng các vị nghe không vì những cái nghe này bình luận, kết luận một cái chân lý gì hết á, một cái lớn gì hết để gây những không hay mâu thuẫn với, giữa cái này với cái kia. Nhưng mà chúng ta chỉ nêu ra những cái chuyện đã xảy ra để chúng ta suy nghĩ, và mình làm thế nào để có một cái thái độ là trung dung, thái độ trung dung gọi là vô chấp hay là bao dung. Mình nhưng mà khó ở chỗ là làm thế nào đúng. Thì đây là cái này thì là mình từ từ mình học. Đây là cái gọi rằng là một cái chấp kiến, mình thấy cái gì là mình cho rằng là phù hợp với mình. Cái kiến thức người ta hạn hẹp, và cái giới thủ kiến này á, nói ra là chỉ trừ diệt được nó khi nào ta chứng thánh quả, quả sơ, quả tu đà hoàng, quả thứ nhất của thánh quả mới diệt được nó, còn không diệt nó vẫn có chấp kiến như thường. Như vậy là cái chuyện chấp là một cách đương nhiên, mình không trách được cái chuyện chấp trước này, vì chưa phải là thánh, giống như người bệnh vậy thôi. Người bệnh nếu bệnh mất tinh thần thì nói lãm nhảm, mà mất trí, bệnh thần kinh đó lãm nhảm thì không ai trách, không ai chê. Chỉ có những người mà tỉnh táo thì người ta khiển trách. Những người bệnh thì ăn nói thế nào người ta cũng chê, cũng ai khiển trách. Kể ra khi bệnh ta phạm tội gì đó mà đưa ra tòa, tòa cũng tha bổng thôi, vì nên là mất tinh thần, mất trí, không ai xử được. Nhưng mà ở chúng ta đây tất cả đều là người bệnh, mà cái bệnh trầm trọng đó là bệnh giới thủ kiến. Vậy thì biết rằng là tâm mình biết rằng mình chưa phải là thánh, chưa chứng quả thánh, thì cái giới thủ kiến nó còn ở đó. May ra là nó không tác hại, nó không gây ra những cái mâu thuẫn với người khác. Mình cảng bằng cái quan sát, bằng cái hạn chế, bằng cái tỉnh táo, mình được để mà tác hại, để gọi là giới thủ kiến. Cái phần khác nữa là kiến thủ kiến. Cái phần này thì cũng hẳn tất cả mọi người, vì đây là một quan điểm triết học, triết lý. Còn giới thủ kiến thì hầu như ai cũng có. Một người tin một cái đạo nào đó mà cho đạo mình là một, mày giỏi. Còn kiến thủ kiến thì thường nó xảy ra do một cái triết lý, hệ tư tưởng, quan điểm và triết lý. Thế giới còn hay không còn ấy, có nhân là thế giới thường tồn hay là không thường tồn, có thượng đế hay không có thượng đế, tất cả những cái này là cái gì, những này là do tâm hay là do vật, gọi là kiến thủ kiến. Thì kiến chấp về quan điểm, chấp trước về quan điểm, hai cái loại đều là fanatic, cuồng tín. Cái kia là cuồng tín về tôn giáo, cái này gọi rằng là cuồng tín về tín điều. Cái thứ hai này là bảo thủ về quan điểm, cuồng tín và bảo thủ. Hai cái này người ta sợ, thế giới người ta sợ lắm, nhưng mà không ai thoát nổi, chỉ trong giới hạn nó không gây tác hại. Chỉ hai cái này diệt khi nào chứng thánh quả, không là diệt. Thì với cái mà trong nó hai cái gọi là hai cái phiền não nó tiềm phục ở bên trong chúng ta, thì hai cái phiền não này mà chúng ta làm học bất cứ quan điểm nào, học kinh điển hay không kinh điển, đều gây nên chấp trước, mà mọi cái chấp trước đều trở ngại cho mình. Giống như là chúng ta gắn một cái vật dơ, một cái vật hôi lên lỗ mũi, thì ngửi tất cả mọi cái vật xung quanh đều là hôi thối, không có thơm được. Cũng vậy, chúng ta gắn trong cái tâm của mình mà chưa diệt được, nó còn ở đó. Là hai cái loại phiền não ô nhiễm này, chúng ta nhìn mọi thứ đều là ô nhiễm. Do đó mà con người thì mình á, đây là mình ý thức được tìm cách diệt trừ lần nó. Mình có thể huấn luyện được, mặc dù là chưa diệt nó, nhưng bằng giới, bằng định, bằng huệ, theo bằng giới chẳng hạn, mình biết mình không thích người ta, nhưng mà không nói xấu, không nói những cái chê ba chửi rủa người khác. Đó là cái là bằng cái giới mình cản trở, mình không thích, mình cho là người đấy cái làm sai, thì mình biết rằng đó là chúng ta có giới thủ kiến, thì cái trúng cái sai mình chưa đủ khả năng để phán xét. Vậy thì mình làm theo cái của mình thế đó, nhưng mà không phê phán, không có chỉ trích người khác. Còn nếu thảo luận thì ai cấm cái chuyện thảo luận, thì để cho ra cái lẽ thảo luận thì được, nhưng mà thảo luận cái độ cây lộn thì cũng ngay. Thì cái này chúng ta dẫn tới cái điều mà Phật hỏi đó, tu Bồ Đề. là có pháp nào mà gọi rằng là vô thượng chánh giác mà Phật giác ngộ hay không. Thì cái điểm này là gần như đối chúng ta thì ai cũng có cái tò mò, hãy nói Phật thành đạo từ cái ông triết gia, ông hiền triết cao siêu tới người bình dân thường thì đều nghĩ rằng Phật đạt được cái gì đó. Là cái ông thái tử này, tới khi mà ông ở trong cung vàng điện ngọc, ông bỏ nhà đi tu một thời gian sau gọi là thành Phật, thì ông đạt được cái gì đó. Nếu người bình dân thì đạt được cái thần thông quảng đại, cái bình thường người ta không nghĩ gì thì chỉ đạt được thần thông quảng đại, tức là muốn biến hóa ra cái gì biến hóa, muốn làm cho ai vui thì vui, làm cho ai giàu thì giàu, làm cho ai hết bệnh thì hết bệnh, thì ta nghĩ Phật đạt được cái đó. Ngoài ra là không biết là Phật là cái gì nữa. Cái là tùy theo người học, tùy theo mỗi người. Nó ảnh hưởng tới văn minh, văn hóa nữa. Ví dụ như là bên qua phương Tây, nó Phật là gì? Enlightenment. Rồi từ chữ này người ta bắt đầu thi diễn ra. Thì có chuyện này, tôi kể, có chuyện này, nó nằm trên mạng. Ta cho rằng là Đức Phật, đạo Phật giáo, ngày nay tồn tại đó ảnh hưởng của đầu Chúa. Là nói là lúc Chúa Giêsu, ta cho rằng Chúa Giêsu sau cái vụ mà cái khăn liệm mà chưa nhìn ấy, Chúa Giêsu mới chết, Chúa Giêsu dậy đi đâu, nó ngài qua Ấn Độ, Chúa Giêsu qua Ấn Độ, rồi qua Ấn Độ bên này thì giảng đạo tại Ấn Độ, rồi một số tỳ kheo, một số nhà sư trong này học nó, rồi mới cải đạo đạo Phật theo Chúa, bây giờ chứng minh, họ chứng minh, cái tôi đọc trên mạng nhiều lắm, bây giờ Jesus in India, đọc trên mạng cái chữ này. Là Giêsu tại Ấn Độ, thì bằng chứng thế nào? Bằng chứng ví dụ như là ta gọi Phật là đi trình lái trên mình ấy, tức là Phật là người đã giác ngộ, đi trình lái trên quan giác ngộ. Thì vì sao? Thì tao nói trình lái thì nó chỉ lái cái ánh sáng, mà Chúa nói rằng ta là ánh sáng, vậy thì mới là bắt trước. Nhưng mà cái này là do cái tiếng Anh nó dịch từ chữ Buddha, hay Buddha thì trong này thật cái có cái chữ nào là ánh sáng trong này hết á, chả có chữ nào là ánh sáng, trong chữ Buddha không có gì là ánh sáng hết á, những người là giác ngộ, nhưng mà đây cái gì giác ngộ thứ nghĩa là soi sáng, là tỉnh thức, cái dịch ý, đây là do ảnh hưởng cái nền văn hóa và ta nghĩ, thì ta nhiều khi đây là nghĩ do sự xuyên tạc, nhưng mà xuyên tạc bằng cái niềm tin, do tin. Mình không nghĩ xấu với người khác mà cho rằng là người ta tin Chúa là Chúa, là tất cả thế gian được tạo bởi Chúa thì Phật cũng do Chúa mà ra. Người ta nói về sau này mà Phật giáo mà hay những cái điều hay ho như vậy, thật ra chỉ ăn cắp của đạo Chúa mà thôi. Từ cái chữ Đức Phật gọi là Enlightenment nó nhiều lắm. Cả một dọc này, ông đưa ra cả một dọc lô từ. Nhưng mà thật ra những từ này nó từ tiếng Phạn và tiếng Anh, rồi từ tiếng Anh mới suy diễn ra thì không có trật lắc. Thế đây có nghĩa rằng là những cái quan điểm cuồng tín như vậy nó bị ảnh hưởng bởi tôn giáo, bởi cái nền văn minh, văn hóa. Rồi mình chấp chặt vào đó, cho rằng cái nền văn hóa mình là chí thượng. Người phương Tây một thời cho rằng chỉ có người tin Chúa mới là con người, mới một xã hội văn minh. Một xã hội theo nền phương Tây mình là văn minh. Chỉ có bắt đầu thế kỷ thứ 20, nhất là sau những cái chuyện chiến tranh ghê gớm, ta nghĩ tới Đông Phương mà có một cái nền tôn giáo khác. Thì ngày nay mới là Phật giáo bắt đầu, những tôn giáo Đông Phương thì là ở phương Tây bắt đầu chấp nhận có một sự trao đổi văn hóa. Mà đạt tới cái trình độ này, nhân loại đạt tới trình độ này còn tốn bao nhiêu xương máu mà kể. Thì mới bên nói Phật, khi mà nói tới Phật thì người ta vẫn có ấn tượng là Phật là cái gì. Nếu mà qua phương Tây nói cái Phật mà ta dịch tiện lá thì mà thì nghĩ là Phật là ánh sáng, luôn luôn ta nghĩ trong cái ánh sáng trong đó. Thế qua bên Trung Quốc, Phật là cái gì? Phật là dịch trị giác, thì trong trị giác này, giác là giấc là tỉnh giấc, giác là tỉnh giấc. Ta gọi Đức Phật là người tỉnh thức. Thì trong chuyện Buddha này cũng có cái nghĩa cái này, awakened or one, cũng có nghĩa người tỉnh thức. Okay. Nhưng chuyện Buddha có nghĩa chính đó là quyết trí, là phê phán, tức là một cái trí năng intelligence, một cái trí năng phê phán. Trí năng phê phán, nhận thức, phán đoán cái nào đúng và cái nào sai. Thì tùy theo cái trình độ mỗi người mà hiểu, tùy theo cái nền văn hóa và do cái chữ dịch ra người ta hiểu. Cái này nó ảnh hưởng nhiều lắm. cái nền văn hóa một cái nó có một cái số từ mà không thể khác đi được, mà người ta không thể hiểu khác đi được. Cho nên Phật giáo khi qua người Trung Quốc thì ban đầu người ta cố ta hiểu như người Ấn Độ, nhưng mà cuối cùng thì Phật giáo cũng thành ra là biến đổi thành ra Trung Quốc, ta gọi là Chinese Transformation of Buddhism, nó sự biến đổi của Phật giáo Trung Hoa bản địa hóa. Thì ngày nay cái Phật giáo Trung Quốc nó có một nền Phật giáo Trung Quốc thật sự do cái tư duy của người Trung Quốc nó tạo thành, người ta ảnh hưởng những lời dạy kinh điển từ Phật, từ ta đọc Hoa Nghiêm, ta đọc Pháp Hoa, đọc Trung Quán, những cái này từ Ấn Độ, truyền thông văn hóa, người ta có thể chỉ có thể hiểu được có cái lăng kính văn hóa của mình. Phật giáo có sự thay đổi, nhưng mà đối với Phật giáo thì cái đó nó làm cho là nó phong phú thêm. Cái Phật giáo áp dụng nhiều nhiều nơi, tùy theo môi trường, cây hoa trồng ở đâu nó vẫn cây hoa, nhưng mà cái màu sắc nó có thể thay đổi tùy theo cái cách mà ta bón phân, có thể rằng là cái mùi thơm nó mùi gì nó có thể thay đổi, nhưng mà hoa vẫn là hoa, cái hạt giống nó vẫn hạt giống. Đem cái cam cái quýt trồng chỗ này chỗ kia có thể mặn hơn, có thể ngọt hơn, có thể chua hơn, nhưng mà cam vẫn cam. Và đem nho trồng, nho từ bên Tây có Việt Nam, nho trồng Phân Rang, nho trồng Đà Lạt, cái trái nó có thể khác, có thể xanh hơn, đỏ hơn, tím hơn, ngọt hơn, chua hơn, nhưng mà nho vẫn là nho. Và những cái dược tính, những dược chất trong đó nó nhiều hay ít nó vẫn có, và nếu sử dụng thì vẫn ngang nhau. Nếu mà nho Tây ra ăn được, mà nho Việt Nam ăn, Đà Lạt ăn được, người ta làm rượu thì họ biết lời của nó. Thì Phật giáo cũng vậy, đi vào địa phương ăn lạc cái gì đó từ đó, từ đó thì mọi người đều có cái thắc mắc về Phật, Phật là ông cái gì, thì ông chứng ngộ cái gì. Thì trong này nếu mà quý vị đọc sách, nhất là sách người phương Tây họ viết, thì Phật chứng ngộ ta đã ngồi dưới cái bồ đề, ngài chứng ngộ ngài thấy gì không nổi. Nhưng mà những vị này viết ra làm như tập, người ta biết Phật suy nghĩ những cái gì. Trò lớp 5, trò lớp 5 mà thấy một giáo sư, thôi thì một sinh viên ngồi trên bàn, ngồi nó cắm cụi, nó biết là đang làm toán. Thì cái người học trò lớp 5 này mà nghĩ rằng ông làm toán mà toán gì thì nghĩ không ra. Mà lúc đó ra và phân giải rằng là anh này làm toán là cộng 1 với 2 là 3, 3 với 3 là 4, 4 với 5 là 6 là cộng. Chắc là không bao giờ trúng nổi. Bởi vậy cũng nói chúng ta nói rằng Phật ngồi dưới cái bồ đề, ngài chứng cái gì, ngài ngộ cái gì, ngài hiểu cái gì, thì không có. Nhưng mà cái tập quán thông thường, nhất là đọc cái sách bằng tay ấy, Phật khi mà ngồi dưới cái bồ đề, ông chứng ngộ, ông chứng cái gì? Người ta làm như là cái ông mà viết sách, ông chứng ngộ như Phật. Cái này là cái gì? Cái này là do cái kiến, thụ kiến, người ta gán những cái hiểu biết của mình vào nơi Đức Phật. Cũng như cái anh sinh viên toán học, sinh viên băng toán. Chứ đừng nói cái giáo sư toán. Nhưng mà cái trí thức thượng thẳng thượng thừa, cái trí thức mà số 1 của cái thế gian bây giờ cũng không khó thoát ở cái đó. Mình gọi rằng là những cái hiểu biết như vậy là hiểu biết đó mò, đó mờ. Thấy ông Phật ngồi với cây bồ đề rồi đoán. Rồi sau đó thì kinh chỉ có mô tả trong truyện, mô tả Phật ngồi với chiến đấu với ma vương. Thế là bắt đầu người ta suy diễn. Thì trong đó cái tâm trạng Phật thế nào, mà chiến đấu ma vương thế nào, suy diễn. Thì cũng bằng suy diễn bằng chính của mình. Mà ngày nay càng ngày người ta cho rằng viết theo kiểu Phật huyền thoại ngày xưa nó không hay, viết cho cụ thể, thành ra càng cụ thể thì Phật càng nhỏ lại. Bởi vì cụ thể mà Phật đi cứu trợ, từ bi của Phật thương mọi người, thì thương người chắc cũng bằng bà Teresa đi được cái Nobel hòa bình thôi. Mà nếu Phật giỏi hơn thì chắc được 2 cái Nobel thôi, không hơn được thì ông Phật cũng chừng đó. Thế là nó cuộc Phật đi với đám chân trâu, chân bò ở dưới bồ đề đạo tràng. Đó, con số chân trâu thì Phật ngày đi khất thực về xong rồi chơi với đám chân trâu, chân bò. Để chứng tỏ rằng yêu thương con nít. Thì cũng giống như các lãnh tụ chính trị mà ôm hôn với đứa con nít. nhiều người thì cảm động lắm, ngài thương thiếu nhi, nhưng một cái số khác biết mị dân thôi, thế ôm đứa con nít để ôm cả một cái địa vị mình trong tay nó giữ vững, chứ còn con nít mà ôm mà nó chả giữ vững địa vị thì đẩy con nít ra, con mình mẹ mình còn giết, bố mình anh em mình còn giết thì con nít lại mình thương cái gì? Cái chuyện chính trị là thế thôi, bạn bè thân thích mình cần thanh toán mình thanh toán thì có con nít nào mà thương? Cần cái địa vị mình, bạn bè mình thanh toán ngay. Nhưng mà bị dân được, khi ra ô nhuệ thì tất nhiên chúng thấy rằng hàng vạn đồng bào, hàng vạn ca tục, chuyện đó là có. Thì bây giờ nó Phật mà thương con nít, thì chơi thì cũng bằng chính trị thôi, không hơn được, không hơn không hơn được. Chỉ có nói rằng là Phật là thành thật thì khó biết thành thật cái cỡ nào đó, mà mô tả cách nào thì cũng thấy Phật bị dân trong đó, khó. Thì đây là chúng ta đem cái kiến giải của mình mà gán cho Phật. Cái này nó hạn chế thế nào làm cho chúng ta hiểu xa, cao hơn được nữa. Chiều cái chừng đó là vội vàng cứ gán ghép cái tay biết cho Phật. Chúng ta hiểu, nói rằng là học 12 duyên khởi, 12 chiêu duyên khởi thế này, thì Phật mỗi cái kêu vô đề thì là chứng duyên khởi là chứng như vậy đó, gán vào. Rồi đây là mình có tham sân si, thì tham sân si mà thành nó phiền não. Diễn tả ra thì Phật ngồi dưới là chiến đấu với tham sân si như vậy đó, diễn tả ra. Và những cái này mình nó thành hình ảnh rồi á, thay thế cái khác rất khó. Nó câu chuyện như câu chuyện thiền ở Nhật Bản, một cái nhà, một giáo sư, một nhà học giả tới nói chuyện một thiền sư, ông nói chuyện thao thao bất tuyệt, hỏi cuối cùng chân hững tại sao nãy giờ thầy không nói. Rồi ông thầy á, ông mới cứ ngồi, ông châm nước, ông cứ rót hoài đó. Mà tới tràn ông rót, ông vô sư ông nói hổ, ông giật mình mới. Nước này sao thầy cứ chế hoài vậy? Cái ly này có giới hạn, mà nó đầy rồi, còn chế nó thì tràn ra ngoài, cũng như cái tâm ông vậy đó. Nó đầy tất cả những mới lý thuyết rồi, thì không có lý thuyết nào mà chen vô được nữa, bây giờ tôi nói cũng ít thôi, nói thêm cũng ít thôi. Ở đây chúng ta cũng như ông giáo sư vậy đó, mình có thể học ít hơn, nhưng mỗi người đều đầy trong mình một cái số tín ngưỡng này, một cái số tín điều, tín lý, tùy theo trình độ. Nếu chúng ta thấp kém, học hành ít, thì cái tín lý nó ít, mà tín lý nó cũng đầy cả cái tâm mình. Là chỉ có điều là nếu chúng ta thấp kém, ví dụ tôi là người nó thấp kém, bình dân, quê mùa, thì trong hình tôi có ông Phật, tràn đầy trong đó, chính lý tràn đầy trong đó. Nhưng Phật này vô hại là vì tôi là như cái con bò và nó gãy sừng, con gọi là con trâu già nó gãy sừng, thì chả dám đụng tới ai. Thì cũng vậy, cái người bình dân ở dưới cái thân phận thấp kém thì có tin Phật này thì cũng dám rằng đem Phật áp cho người khác, cho nên chứ không gây tai hại. Chứ nếu mà ông vua mà khi mà ông tin một cái gì ấy, thì áp cái tin vào cho người khác, chuyện này thì nếu mà có uy lực thì bắt người khác phải tin như mình tin, không người khác được, thì từ đó sinh ra những chiến tranh, những áp bức, bắt người phải theo cái của mình. Và không bao giờ mình thấy được cái chân lý nữa, đầy mắt mình đầy cả những cái đó này, cái tâm mình đầy cả ly nước này. Thì cho nên chi rằng Phật mới hỏi cái tu bồ đề, hỏi cái câu hỏi từ những cái đoạn trước, là hỏi là có pháp nào mà Như Lai chứng không. Tu bồ đề trả lời không có pháp nào mà Như Lai chứng hết á. Thì trong cái phạm vi bình thường, chúng ta biết rằng những cái gì mà chúng ta hỏi về Phật đều không đúng, mà chúng ta nói gì cái gì Phật. Và dù Phật có nói rằng tu bồ đề, nói rằng Phật chứng cái này, Phật chứng cái kia, thì tất cả cái đó chỉ là một chân lý ước lệ, không có chân lý nó có thật. Và vì nói ra chúng ta cũng không hiểu, nói rằng Phật ngồi dưới gốc cây bồ đề, ngài quan sát về 12 chi duyên khởi từ vô minh hành thức, nói vậy đi hả, và chứng ngộ, và chúng ta bắt đầu giảng vô minh là gì, hành là gì. Nhưng mà nó thực tế ra chúng ta chả biết cái vô minh mình là gì. Chỉ nghe định nghĩa tánh vô là không, minh là sáng, vô minh là không sáng, là nói theo tiếng Tàu. Thế rồi còn nói theo tiếng Phạn, Avitiya, này không phải minh là sáng, là minh là không biết, vô minh là không biết, ngu dốt không biết gì cả, ignorance, ngu dốt. tùy theo, nếu mà chúng ta bên tàu thì vô minh là không sáng, là như cái bông căn phòng không sáng, thì nghe nó tự vô minh thì nghĩ là tối om, mà nghe nó tự vô minh theo tiếng Tây nó dịch là ignorance thì cho rằng là ngu, ngu như con bò, ngu như con trâu vậy đó, mình cho mình ngu. Rồi còn người nào học Ấn Độ, học tiếng Phạn, quen chữ Avidya thì sẽ hiểu Avidya khác. Nội cái chữ không đã ám ảnh rồi, chúng ta không hiểu là vô minh là cái gì rồi. Nói trước ấn tượng chúng ta là nghĩ là một cái gì rồi. Nói thì vô minh thì ở người Việt Nam đó, nó học tới vô minh, thường thường là vô minh là vì chứng tạo minh là sáng, vô minh là không sáng. Tức là trong chúng ta không có ngọn đèn. Thành nó chữ vô minh, cứ nghĩ tâm ta vô minh thì nghĩa là tâm ta tối om như một căn phòng. Thì nó ấn tượng không khác đấy được, thành vô minh là gì không biết. Cho nên chỉ nói là vô minh duyên hành, vô minh không biết là cái gì thì nó duyên hành. Vô minh là điều kiện, rồi nó duyên qua hành. Vô minh là điều kiện để hành phát sinh, thì hành đó là gì cũng mình cũng không hiểu nổi. Chỉ hành, hành có nghĩa là hành là hành động, hành là làm, thì cũng hành là đi. Hành là đi thì cứ nghĩ rằng hành là cái người đi lui đi tới. Những cái ấn tượng này do cái nền văn hóa nó gieo vào, chúng ta không hiểu được. Rồi y theo cái ấn tượng đó mà diễn tả rằng là Phật quán vô minh là hành, vô minh là gì, thì vô minh là vô thủy, vô chung làm sao, vô minh làm sao. Mình nói xong rồi mình đắp chăn đi ngủ, không ảnh hưởng gì, không có còn thay đổi gì. Ở đây là nói là gọi rằng là mình từ đó nó có cái nguy hiểm cho mình đã hiểu. Như vậy là mình đã hiểu mà cứ tưởng hiểu rằng mình chứng gọi là tăng thượng mạn á, tăng thượng mạn chưa biết mà cho rằng mình biết, chưa chứng rằng cho rằng mình chứng, chưa tới nơi mà nói rằng là mình tới nơi. Mình viết 12 chi duyên khởi, mình viết mình nói gần như là mình hiểu tròn vẹn vậy đó. Phật quán 12 chi duyên quán ngược rồi quán xuôi, thực sự đó thì quán ngược quán xuôi Phật quán thế nào chả ai biết. Trong sách nói theo ước lệ diễn tả cho rõ ràng. Rồi mình cứ theo đó mình nói, nó quán ngược quán xuôi rồi cho nên chứng đạo, mà mình chả chứng gì hết. Mình nói rất là rành rẽ mà không chứng gì cả. Thì cái nói rành rẽ đó cả tạo chúng ta có cái ảo giác rằng mình đã chứng rồi, mình biết rồi, không học thêm nữa, mà không tư duy thêm nữa, buông xuôi. Cái này gọi là cái tăng thượng mạn, cái này cái nguy hiểm. Thì cái câu nói Phật nó có cảnh giác. Hôm trước chúng ta nói rằng câu hỏi của Phật không có vô nghĩa đối với chúng ta, là vì rằng đó là Phật nói cái bồ đề vô thượng chánh giác, hỏi cái bồ đề cái đó là cái gì, mình có trả lời câu nào, kinh có trả lời câu nào, và có tập từ điển mà tra, mà lập sách vở mà tra rằng là bồ đề vô thượng là cái gì, thì cái đó chỉ là chân lý ước lệ mà thôi, không phải là sự thật. Như là cả con mèo, chứ bao giờ con sư tử thì con mèo vẫn là con mèo, không thể là con sư tử được. Chỉ trừ khi nào người nó bằng cái phương tiện rình rừng, rình ngò, bằng cái trí thông minh của mình, rồi mình nghĩ ra con sư tử. Chứ còn nếu không á, gặp con mèo nó nhỏ quá, nếu gặp con sư tử to quá, cũng không biết rằng đây là con sư tử. Ta chỉ giới thiệu con sư tử như con mèo thì nó nhỏ xíu, mà lên thấy con này lớn quá chả biết là con gì. Nhưng mà cái người mà chả biết con gì đó thì hơi quá đáng một chút, hơi ngu một chút. Nói giới thiệu thì trong giới thiệu con mèo lên rừng mà thấy con này hung dữ quá thì sợ, đoán là sư tử rồi. Tôi chưa bao giờ thấy cọp, nhưng mà lên rừng nghe tiếng gió thế này sợ là cuốn gói chạy rồi, là từng gọi là bị cọp rượt, nên bị xóm bắt cho mấy người đi biết là hai thầy trò tôi hồi nãy vô rừng sợ nghe cái tiếng gió đoán là cọp chạy, chưa bao giờ thấy cọp, nhưng mà đông chừng không biết trúng hết chặt, nhưng mà đông chừng mình chỉ đông chừng mà thôi chứ chưa bao giờ thấy. Thì cái chân lý cũng vậy. Thì cái này thứ nhất nói rằng là mình nói về cái câu hỏi nó là vô nghĩa, thì nó đúng đó thì nó không phải là hoàn toàn vô nghĩa, nhưng mà tùy theo cấp bậc, tùy theo sự hiểu của nhận thức của mình. Là từ ban đầu chúng ta hiểu gọi rằng là cái chánh giác, cái sự giác ngộ mình mong đạt tới cái cứu cánh là giác ngộ. Thì đầu tiên mình hiểu giác ngộ theo cái điều mình, nhưng mà rằng là cũng giống như mà chúng ta mà ở nhìn xa mà đi lên núi và leo núi vậy đó, thấy cái đỉnh núi mơ hồ nhưng mà mình cực cố leo cho tới khi nào lên tốt lên đỉnh núi thì lúc đó gọi là đạt cái mục đích. Thì ở đây cũng vậy, mình ở đây cái hình ảnh cái niết bàn nó còn mơ hồ hơn cả, và nó hơn cả là cái hơn cả cái định ngữ kia. Nhưng mà nó là một mục tiêu cho mình đi đến, vì rằng cái định nghĩa về niết bàn không giống gì thế gian hết đó. Tất cả thế gian này không có giống, mà vì nó không giống cho nên chứ nhiều khi nó cũng nguy hiểm. Nó không giống như cái gì, cho nên chỉ rằng cái tà chúng ta giả biết nó là tà hay chánh, chúng ta chẳng biết là chánh. Do đó cho nên chia là trong cái sự tu tập nó có từng bước từng lần hồi, giáo lý nó tìm thứ theo cái thứ bậc từ thấp lên cao. Thì cái câu hỏi như vậy nó tôi Bồ Đề trả lời là không có cái pháp nào mà Như Lai chứng ngộ, cũng có pháp nào gọi là vô thượng chánh giác mà Như Lai giảng thuyết. Thì hai câu này á, nó là một cái cách diễn tả khác và những điều chúng thấy trong kinh rất nhiều. Trong kinh á, đây kinh kể Pali có, mà chị Hán cũng có, thường Phật nói với là Như Lai xuất hiện nhé. Như Lai là vị A La Hán này, chánh đẳng giác xuất hiện ở thế gian này. Ngài là chứng ngộ cái thế giới này, bao gồm cả chư thiên và nhân loại, bao gồm cả ma phạm, tức là thế giới của ma vương, thế giới của phạm thiên, bao gồm tất cả, giác ngộ cái thế giới này, tất cả mọi mặt, giác ngộ thế giới, chứng ngộ thế giới này, chứng nghiệm thế giới này, rồi nói cái điều chứng ngộ nó ra cho thế gian. Có hai phần, chứng và nói. Đó, thì chứng cái này nó có hai nghĩa, rằng là Anu Buddha hay là Adi Sambuddha. Anu Buddha hay Adi Sambuddha. Trong nó có chữ là chữ Buddha. Buddha là giác, mình gọi là giác tức là hiểu thông suốt. Cái chữ giác ngộ này là gì? Bây giờ thì tất nhiên là chúng ta cũng phải theo cái thế tục, chân lý tục cũng phải định nghĩa thôi để hiểu, chứ không thể là không nói được. Thì giác ngộ này là gì? Cái Đức Phật nói, sách nói nha. Là Như Lai hiểu rõ cái thế gian này, hiểu rõ thế gian sanh và thế gian tập, tập khởi tức là nguồn gốc của sự sinh khởi của thế gian này. Thế gian này gồm có gì? Ngoài bên trong có năm uẩn, sắc thọ tưởng hành thức. Tương ứng với năm uẩn có cái thế giới bên ngoài, nó sự tập khởi của năm uẩn. Từ đâu mà nó sinh, rồi nó diệt, khi nó diệt thì nó đi về đâu, cho nguyên nhân nào mà nó sinh, và khi diệt tàn thái diệt là thế nào, rồi nguyên nhân được cái diệt gọi là thế gian. Rồi sau đó còn nữa, trong khi tu tập mình hiểu rằng là cái vị ngọt của thế gian, vị ngọt này là gì? Sắc thanh hương vị xúc, trong năm cái này có vị ngọt. Khi thưởng thức đưa cho ta những cảm giác khoan khoái, thích thú, nhìn ngắm những bức tranh đẹp, nhìn ngắm những hình ảnh đẹp, trong người nó khoan khoái thơ thới, nghe những cái đoạn nhạc hay, để nó có những cái gọi là vị ngọt. Nhưng mà sau cái vị ngọt nó còn có những cái tai họa nguy hiểm, những cái tai họa, như thấy tất cả những tai họa nguy hiểm của nó, nó rồi biết con đường xuất ly, thoát ly cái trạng thái xuất ly khỏi cái này là như thế nào, nó gọi rằng là sự giác ngộ. Thì cái này mình có thể suy luận được, trong cái giai đoạn đầu mình có thể suy luận được. Thì kinh nghiệm giác ngộ, kinh nghiệm bản thân mới gọi là chứng giác. Anu Buddha thì trong tiếng Anh Thái dịch là realize, thể nghiệm, realize hay là cái dịch là realize, thể nghiệm là chứng đắc, thì cụ thể hóa hay là hiện thực hóa, cũng dịch experience là kinh nghiệm. Thì những từ này không có dịch sát được. Nhưng trong cái chữ Anu Buddha thì sự vật như thế nào, thấy nó như thế đấy, thấy đúng theo nó, không thấy khác đi. Tức là không mang cặp kính màu mà nhìn thấy sự vật, không đem cái cuồng tính, cái bạo thủ, không đem cái ảnh hưởng xã hội ấy, mình nhìn vào sự vật, rồi thấy đúng cái bản thân của nó. Còn Abhisambuddha là giác ngộ tối thượng, tối thắng, hiểu rất rõ, thấy những cái gì ở trước mắt. Thì những từ này tất nhiên là cái từ tiếng Phạn, dịch có từ khác thì nước nào, dân tộc nào có cái từ ngữ riêng, không dịch sát được. Mà tiếng Anh người ta chỉ có thể dịch hai chữ, hoặc là dịch chữ enlightened, soi sáng, được soi sáng. Tôi dịch là soi sáng, những cái từ này nó dịch chữ Phật giác ngộ. Soi sáng là hiểu rõ thế gian này, biết rõ cái thế gian này. Qua cái chữ Hán thì gọi là giác, là tỉnh thức, là đánh thức. Mình thức dậy, đánh thức người khác tới dậy. Thế giới nhìn như một giấc mộng. Ở trong giấc mộng thấy đủ trò, đủ chuyện hết á. Đau khổ, hạnh phúc, có sợ hãi, có vui buồn, có. Khi tỉnh dậy rồi thì thế giới nó không còn. Ví dụ mình để thí dụ, Phật là người đã tỉnh thức, tỉnh giấc chiêm bao. Ở người Trung Quốc thì khó cách nào hiểu hơn ngoài chữ giác, để hiểu rằng là giác ngộ là tỉnh thức. Nếu ở phương Tây thì khó cách nào hiểu hơn là chữ enlightened, soi sáng, nhìn rõ. Thì khi Phật ấy, chứng ngộ cái thế giới này, tức là Anubuddha, giác ngộ cái thế giới này, chứng nghiệm cái thế giới này, chứng nghiệm đó hiểu rằng là giống như rằng là người mà uống nước, ấy, uống nước thì nóng lạnh, tự người đó biết lấy. Nhìn ly nước ấy, thì cũng tạm thời biết rồi, nhìn có thể đoán được nước này nước mát hay không mát, tưởng tượng rồi. Nhưng mà thật sự có thể biết được khi nào uống vào thì cái cảm giác, cái sự biết bằng chính cái cảm giác uống đó, nó gọi là sự giác ngộ, kinh nghiệm bản thân, mình gọi là chứng nghiệm hay kinh nghiệm bản thân. Thì cái đó gọi là Anubuddha, mà biết rõ. Không phải là biết một cách mơ hồ, giống không phải rằng là dội một gáo nước lạnh vào người rồi cảm giác vậy thôi. Nhưng mà đây cảm giác mình biết rõ, trong đó là biết rõ là sự sinh, sự diệt, sự tập khởi, vì ngọt và nguy hiểm và con đường xuất ly. Mình hiểu rõ ngọn ngành như vậy, gọi là giác ngộ. Tất nhiên là Phật cũng nói, nhưng phải không? Và kinh là nói rõ rồi, Đức Phật giác ngộ cái thế gian đó, hiểu rõ thế gian đó, thấy rõ cái điều đó, thấy đâu là cái vị ngọt của nó, đâu là sự nguy hiểm của nó, và đâu là cái con đường thoát ly, đâu là cái trạng thái thoát ly, trạng thái không ràng buộc, chỉ cho chúng sanh, chỉ cho mọi người. Vậy thì phải có một pháp, Đức Phật có nói pháp, chứ không phải không nói. Nhưng mà tất cả những cái này đều là gọi là pháp thế tục, pháp ước lệ, không phải là pháp thật. Thì giờ mình đi vào sách vở một chút để nói thêm nữa. Thì như vậy tại sao nói rằng Phật không nói gì cả, không thức gì cả? Thì trong khi như phân tích phân biệt, Phật có ba thân, gọi là ba thân là pháp thân, báo thân và hóa thân. Những cái từ pháp thân, từ để chỉnh đến này, tức là cái bản thân chánh pháp, bản thân được tạo thành do bởi gì? Nếu mà nói theo nguyên thủy, do bởi là các thiền định, các giải thoát, các pháp là bất cận, các pháp vô úy, các pháp tự tại, những cái đó gọi là những cái gọi là Phật pháp, những pháp của Phật, những cái mà chỉ có nơi Đức Phật, những cái này gọi là pháp thân, tức là bản thân chánh pháp đây là chân lý, cái Phật chứng ngộ cái chân lý đó gọi là pháp thân. Như là hồi lên cái ngài Vatthali, ông bệnh, ông nghĩ là ngài chết rồi. Ngài bắt chết rồi mới nhắn cái thầy tỳ kheo là tôi bệnh, nó nặng quá mà đau, sắp chết rồi. Thì các thầy làm sao cho tôi gặp Thế Tôn, nhìn mặt lần cuối thì Phật thân hành đi tới. Vatthali, Phật mới hỏi rằng là, này Vatthali, xá gì cái thân hôi thối của ta đây mà ngươi muốn nhìn? Ai thấy pháp thì người đó thấy ta, tức là thấy được cái pháp thân. Thấy pháp là gì? Chứng nghiệm những cái điều mà Phật dạy. Phật đó bốn thánh đế, và người ta chứng nghiệm rõ bốn thánh đế là gì, chúng ta sẽ hiểu Phật là gì, đó là pháp thân. Nhưng mà cái đó là chỉ hạn chế, về sau xuất hiện rất là nhiều nữa, là nói khi Phật niết bàn rồi, chẳng lẽ là chết là hết? Phật niết bàn rồi không còn gì nữa, không ai biết ngài ở đâu. Và đại đa số nhiều có nghĩa là ngài đi vào thế giới hư vô, người ta sợ. Quý vị nào đọc cái sách phương Tây, mà những sách đầu tiên, các cái đầu thế kỷ này, tới với cái Phật giáo, viết cái Niết Bàn sẽ thấy cái điều này. Khi nói Đức Phật, nhập niết bàn, các vị A-la-hán niết bàn không còn nhỉ, còn tái sanh và không còn ở đâu, không biết ở đâu nữa. Ta hiểu rằng đó đi một trạng thái hư vô. Vậy là nihilism, chủ nghĩa hư vô. Đức Phật chuyển mang một chủ nghĩa hư vô, bắt đầu họ công kích cái chủ nghĩa này, đó là phi nhân bản. Mà cái đạo Phật tuyên truyền một cái chủ nghĩa hủy diệt, một chủ nghĩa hư vô, thay vì nó chết ta có thể còn linh hồn, còn lên thiên đường nếu linh hồn nó tốt, còn linh hồn xấu, xấu vừa vừa thì xuống luyện ngục để rửa tội, làm sạch cái tội, còn nếu mà xấu quá thì cho vĩnh viễn vào hỏa ngục đốt. Chỉ còn thì dầu tốt hay xấu, sau chết vẫn còn cuộc đời, còn cái này sau chết không còn gì nữa, hoàn toàn không còn gì. Nó gọi là một chủ nghĩa hư vô, mà chủ nghĩa hư vô là chủ nghĩa đáng nguyền rủa, truyền truyền đáng nguyền rủa, vì sống hôi như vậy là không có một cái mục đích gì hết, đời sống này chả có mục đích gì. Để sau cái chết này mà giác ngộ mà thành đạo rồi thì chả còn gì nữa, không còn tái sanh biết đi đâu, thế là đi vào cái thế giới hư vô mờ mịt, tuyên truyền đến một thế giới hư vô, chết là không còn gì nữa, thì đó là một cái chủ nghĩa phá hoại, một chủ nghĩa đáng nguyền rủa, một chủ nghĩa phi nhân bản, một chủ nghĩa vô nhân đạo, nói nhiều từ rất chỉ trích. Thế thì cái niết bàn của Phật là gì? Không ai hiểu, mình chỉ đoán mò. Theo nhưng mà cái niết bàn kinh diễn tả khi Phật niết bàn nằm trên cái võng và bắt đầu nhập định, thì ngài A Na Luật, tôn giả A Na Luật theo dõi các cái trạng thái Phật thiền định. A Na Luật là một trong những đệ tử, có rất ít đệ tử đạt thiền định cao, nó có thể theo dõi được. A Nan cũng theo dõi nổi. Rồi là Phật ban đầu là nhập tứ sơ thiền, cứ theo dõi lên như tới phi tượng xứ, rồi Phật vào diệt tầng đỉnh, rồi xuất hiện tình để vào, trở lại sơ thiền, rồi vô tứ thiền, Phật nhập cái bàn là tứ thiền. Không ai hiểu gì hết á. Vậy cái thế giới này là thế giới gì? Khi vào cái thế giới mà tứ thiền, cái này chúng ta còn suy luận thôi. Trong cái luận tạng hay trong kinh điển giải thích, khi mà người ta vào ở đây trong đời này, mình vào trạng thái sơ thiền, có người đạt được tứ thiền hay là bất quả quả thiền nào, thì khi chết xả cái thân này thì cái thức an trú trong cái trạng thái thiền đó. Ở đây trong hiện tại là tu chứng sơ thiền, thì chết ngay đời sau thì thức tu lên ngay sơ thiền, tức là ở trong trạng thái sơ thiền. Trạng thái sơ thiền đó không phải là một cõi thiên đường đó hết, nó nằm ngay trong cái thế giới này mà mình không biết được, nhưng mà cứ diễn tả rằng ở trên trời, nhưng mà không nói đâu. Đó là một trạng thái sơ thiện, tức là nó không còn sắc thân, không còn gì nữa, mà không phải là vô hình, nhưng một trạng thái vật chất rất là tế nhị. Vì sơ thiện như tới tứ thiện là thế giới của sắc pháp, là thế giới còn có vật chất, vật chất mắt người nó không thấy. Thế khi chết đi vào, tôi chết đặt thân này, thế bây giờ Phật ở trong cái trạng thái tứ thiền, ở đó ngài vào niết bàn liền, thì có nghĩa rằng là chớ mắt là thầy giảng của các kinh điển á, mà ở sơ tứ thiền là một thế giới sắc pháp, mà thế giới tứ thiền là thế giới không có tiếng động, không có gió, không có hơi thở. Trong cái trạng thái thiền định tứ thiền mà là trạng thái bất động, trạng thái không di động. Không di động là tâm không di động, thân không di động. Thân không di động là vì nó không có gió. Trong người cái sự di động chỉ bằng gió, có hơi gió, hơi thở ra vào, không còn hơi gió, nó không còn di động, nhưng mà còn sắc, một loại sắc pháp mà không di động. Sơ thiền thì sắc pháp người ta không thấy, thì sách mới diễn tả. Nếu vậy thì khi Phật vào sơ thiền, Phật vào tứ thiền niết bàn có nghĩa rằng bỏ cái thân này và qua một cái thân khác, mà thân khác nó tồn tại trong một cái trạng thái chỉ có xả và niệm thanh tịnh. Hai cái trạng thái xả và niệm thanh tịnh, nhưng mà chúng ta chưa đặt trạng thái xả và niệm thanh tịnh là gì thì mình cũng biết được. Chỉ diễn tả là kinh nói rằng là trạng thái tứ thiền là chỉ có hai cái tâm lý duy nhất, đó là xả là một trạng thái quân bình, equanimity, trạng thái quân bình của cái dòng tâm thức nó trôi chảy. Một cái trạng thái tâm thức nó trôi chảy nếu như một bình lặng đều đặn vậy đó, nồi đẳng tịnh, một trạng thái gọi là đẳng tịnh, tôi đều, tâm thức tôi đều, vì nó không di động, không có sóng gió múa gờ sóng, mình không biết cái trạng thái như thế nào ấy, thì chỉ nói vậy thôi, từ ngữ để diễn tả. Thế rồi khi mà nhập vào cái trạng thái xả và niệm, tức là vẫn còn cái ý thức, còn có niệm, niệm còn cái memory, còn cái trí nhớ, niệm là memory, còn cái trí nhớ. Mình dịch là mindfulness đó hả? Memory, mình còn mình là mindfulness đó hả? Mà là trạng thái niệm, nó là mindfulness, nhưng chính nó là memory, tức là biết những cái gì đã xảy ra, những gì đã xảy ra, nó nhận xảy ra mà chỉ trong sát na này mà còn xảy ra vô lượng kiếp, nhiều đời về trước nữa. Thì cái gọi rằng là cái niệm của chúng ta, cái niệm mình chỉ nhớ được sát na trước, rồi còn nhiều lắm á, là nhớ trong đời này. Nhưng mà nhớ trong đời này thì do suy luận của ý thức. Còn nếu mà đặt cái trạng thái niệm mà gọi là mindfulness, là memory, nhưng mà mindfulness thì cái niệm này nhớ lại, luôn luôn sống trong cái trạng thái không những ý thức rằng những cái gì đã xảy ra, mà ý thức vô thủy, vô chung nó vẫn còn nhớ hết, đó là trạng memory. Đó, thì chỉ còn hai trạng thái niệm là cái trạng thái niết bàn của Phật như vậy đấy. Thì như vậy có nghĩa là không hết vậy đó. Từ đó trong đại thừa người ta nói rằng như vậy là cái pháp thân của Phật tồn tại ở đâu đó, mà gần như là bàn bạc hư không, thì gọi niết bàn giới và hư không giới. Tâm diễn tả rằng hư không là hư không vô vi, hư không vô vi, hư không giới là vô cùng tận. Niết bàn giới tức là hư không giới, cái gọi niết bàn đó chính là thế giới như không. Khi vào thể nhập vào cái giới niết bàn thì ở trong đó tồn tại một sắc, sắc tế nhị, mà sắc nó bao la như không, thành ra là nó cách khác là cái pháp thân. Thể nhập cái pháp thân là cái thân nó tồn tại của cái pháp, của cái chân lý ở trong tất cả các pháp, là pháp mà chúng ta đùng hàng ngày, pháp này là pháp hiện hóa, pháp là do ý thức phân biệt, pháp do ô nhiễm mà có. Thì chúng thấy nó ô nhiễm, đụng vào cái cây cối ý, bữa nay nó tươi, bữa kia nó héo, đá kia rồi nó còn, thời gian sau nó bay mất, nó sụp đổ, nó mòn, thì nước chảy đá mòn, cái gì nó cũng tồn tại, nó biến mất. Nhưng mà những cái đó nó được cái tiềm tàng pháp thân. Nếu mà chúng ta thấy được cái tính chất là cái thanh tịnh vi diệu của những cái đó, nhìn cái đóa hoa ấy, cái lá kia ấy, nó chịu cái vô thường, cái đóa hoa sớm nở tối tàn, bữa nay nở bữa mai tàn, cái lá kia là nay thay đổi, nay xanh mai đỏ mốt vàng, những cái thay đổi. Nhưng mà tất cả những biến hóa này thấy được cái sự thật của nó, thì thấy được cái pháp thân của Phật, mà không ai thấy được, chỉ có Phật, Phật mới thấy pháp thân. Là đây là trong đại thừa cái thân thứ nhất. Cái thân như vậy không có ai biết là không có thuyết pháp. Thân đó là chỉ thân chứng ngộ, thân đó là chân lý, thân đó là vũ trụ, thân đó nằm trong niết bàn giới, là pháp giới. Thứ hai là báo thân, báo là quả báo, thì chữ gì thắng đúng. Ở trong cái chữ dịch thắng đúng, mình hay gọi là quả báo, mà trong tiếng Phạn không có cái gì là quả báo. Báo là báo ứng, nó trả lại, không có cái nghĩa là quả báo. Báo tức là báo đáp đó nè, tôi cho người ta 10 đồng, người ta cho tôi lại 10 đồng y chang, người ta gọi là quả báo. Nhưng mà chữ báo này nó có hai chữ nè, chữ thứ nhất nó gọi là chữ dị thục. Dị thục gọi là chín mùi, nghiệp chín, tức là nghiệp nó biến đổi để trở thành cái khác, như gạo, gạo được biến đổi, được nấu, quá trình nấu chín nó có xử lý gạo để thành cơm, thì người ta đổ nước vào, cho lửa vào, rồi rằng là đưa vào cái son nồi gì đó, tất cả những cái này, cái tới một điều kiện nào đó, thì cái gạo trở thành cơm, nó xử lý trở thành cơm, thì cơm đó là dị thục của gạo, chứ không phải cơm, không phải là quả bao của gạo, cơm là dị thục. Thì cái nghiệp cũng vậy, nó làm bây giờ cuối cùng á, nó được xử lý, tức là nó hợp với những cái khác, nó đang điều kiện khác, trở thành ra một cái gì đó thân thể gì, nó gọi là dị thục. Thì cái là báo, nhưng mà chữ báo này là báo thân của Phật. Chữ báo thân Phật này nó dịch chữ thọ chủng, thọ Samboga là enjoyment, là enjoyment thân thể của thọ dụng. Samboga à, cái thân thọ dụng. Cái thân này làm được cái gì? Đây là cái thân hôm trước mà nói rằng là cái sắc thân đó, sắc thân và thọ dụng. Sắc thân này là vô lượng đức tướng, mà cái này cũng chỉ có Bồ Tát mới thấy, còn người thường cũng thấy. Cái thân đây là cái thân gọi là niết bàn tịnh lạc, cái thân luôn cảm giác tịnh lạc, thọ dụng sự tịnh lạc. Cái thân này bao gồm cả cái thế giới của Phật, gọi là Phật thân và Phật độ, tức là quốc độ của Phật ở trong cái quốc độ. Quốc độ cái thế giới này diễn tả rằng là có ánh sáng này, có một cái ánh sáng mượn hình ảnh thôi, chân lý không nhất thiết, mà không có cách nào hết, ta mượn ánh sáng để diễn tả. Thì cái thế giới mà tràn đầy ánh sáng hay là cái thế giới thọ dụng, và trong đó là muốn diễn tả đẹp thế nào diễn tả, muốn có nhà cửa thì có nhà cửa, muốn có cây cối thì cây cối, nhưng mà nói chung là một cái thế giới nó gọi là huy hoàng lộng lẫy như Kinh Hoa Nghiêm diễn tả đó. Thì cái này không bao giờ chúng ta diễn tả được, mượn hình ảnh mà diễn tả. Nó tóm lại là có một cái quốc độ, khi Phật còn Niết Bàn thì Ngài sống trong một cái thế giới đó, mà thế giới chúng ta không thấy được. Giả thiết như Phật Thích Ca tồn tại đó, Ngài đi qua đi lại, chúng thấy cái xác thân Ngài đi qua đi lại, cũng đói, no như tất cả mọi người. Tới giờ ôm mình bá đi khắc thực. Nhưng mà ở đó, ở trong cái trạng thái Ngài có một cái sống luôn luôn là an lạc, và trong một thế giới an lạc của Ngài mình không thấy được. Ở đây chúng ta đi thấy Phật đi trên hòn núi, bước có hòn đá, chúng ta nghĩ rằng Phật. Nhưng mà với một người khác thấy rằng Đức Phật đang bước qua một cái gì nó vô tận, huyền diệu, chứ không bước qua một hòn đá, mình không hiểu được. Tức là do cái trình độ mới có thể hiểu được, không hiểu được. Cái này khó nói. Giờ mình thí dụ như là, cũng có cái thí dụ nào mà phải cho chính xác được. Thí dụ thì nó cũng còn tạm dễ hiểu lầm. Nó gọi là cái thân thọ dụng. Thì cái thân này cũng thuyết pháp. Thân này thì các Bồ Tát thấy Phật ở những cái trình độ đó, thấy được Đức Phật ở trong thế giới huy hoàng này. Thế còn cái thân thứ ba, nó gọi là hóa thân, hay là biến hóa thân, hay là ứng hóa thân, hay là biến hóa thân, hay là ứng hóa thân. Cái thân này là do cái nghiệp cảm của chúng sanh mới biến, tức là do cái trình độ chúng sanh ở thế nào thì thấy Phật như thế đó. Như thấy chúng ta thấy có Phật Thích Ca sinh ra cái dòng Hòa Thích, nhưng mà còn cái pháp thân của Phật thành Phật từ đời nào không ai hiểu. Có thể là mới thành như cội Bồ Đề Đạo Tràng, có thể thành từ vô lượng kiếp, không diễn tả, không có ngữ mà diễn tả. Và cái thế giới đó, thế giới nó huy hoàng thế nào chúng ta cũng diễn tả được. Chỉ thấy rằng Phật ôm mình bát cái khắc thực. Thì câu chuyện trong Duy Ma Tạc á, nói là cái Ngài A Nan buổi sáng đứng trước nhà của người Bà La Môn, gặp Duy Ma Tạc đi ngang qua, thấy Ngài A Nan hỏi Tôn giả A Nan đi đâu sớm thế này. Tôn giả A Nan nói rằng Thế Tôn bệnh, thành ra tôi đi xin sữa, sáng đi xin sữa cho Thế Tôn. Giống như cần thôi, Ngài A Nan ơi, Ngài đi, Ngài đừng có đứng đó, Ngài làm là xấu hổ chúng tôi, thân Phật là thân kim cang, là cái gì trí Phật là trí, diễn tả một vài dọc làm gì có bệnh hoạn. Những người đạo giáo sĩ tôn sư bà là những ngoại đạo, họ còn nói rằng họ cũng bệnh hoạn, họ cũng bệnh hoạn, người cũng bệnh hoạn thì chữa trị cho ai hết bệnh hoạn. Thì Ngài đừng có bôi xấu chúng tôi, Ngài đừng nói Thế Tôn có bệnh hoạn. Thế Tôn là cái thân của Thế Tôn là sinh ra do vô lượng phước báo, vô lượng ba la mật, vô lượng từ bi hỷ xả, chứ không phải sinh ra do bởi cha mẹ. Mà như máu huyết cha mẹ không phải là nuôi lớn bằng cơm, bằng áo, thì làm gì có chuyện bệnh hoạn. Ngài được nói, Ngài đang nghe nó bối rối thì mình bỏ đi, nhưng mà tự nhiên nghe tên không trung, tức là nghe chính trong ý thức Ngài đang người lên nói không, pháp thân và báo thân Phật thì vô lượng mà không đi không đến không sanh không diệt, nhưng mà vì chúng sanh thì Phật hiện ở cái thế giới này, thì chúng sanh thấy có cái thân cha mẹ sinh ra cái thân đó có sinh, có diệt, có già, có bệnh, thì cứ đi xin sữa, thì anh nào chỉnh bơ đi xin sữa, duyên mà cặp nói trẻ không còn mẹ nào cũng đi xin sữa. Đây là những cái câu chuyện như vậy, nó diễn tả những cái rất hay và chúng ta suy nghĩ, vì khó cách nào mà diễn tả chúng ta hiểu được cái tồn tại của thân Phật. Ở trước đây chắc là trong này có nhiều vị không cho thấy cái chứng kiến ở Việt Nam, cái thời tôi còn con nít, còn chú tiểu á, ở Việt Nam có một cái tập sách gọi là Chân Giả Luận của một cha, một linh mục viết, nói về Phật, so sánh Phật với Chúa Giêsu. Thì nói rằng là Chúa Giêsu là chết rồi sống lại, tức là chết trên thập tự giá rồi sống lại, thì cho nên chi mới tạo được sự sống đời đời. Chúa rằng ta là sự sống đời đời. Thật ra tôi cũng nhớ rõ câu chuyện này, nhớ rồi. Còn Phật Thích Ca ấy chết tới già, chết cái một đề rồi đốt thiêu, mình còn chết làm sao mà làm cho mọi người hết chết được. Tất cả ông Phật cũng còn sinh già bệnh chết, thì làm sao mà ông giải thoát sinh già bệnh chết cho người khác được. Thì đại như vậy đó, thì công kích Đức Phật trong cái nhiều chuyện gọi là Châm Giả Luận. Rồi có người viết lại, ông có một cư sĩ viết lại, ông viết lại gọi là Tập Tranh Luận, tôi quên rồi, hồi đó nghe là đọc tới giờ chắc gần 50 năm rồi thì chả nhớ nổi nữa, 50 năm hay là gần vậy đi hả, chả nhớ nổi nói gì trong đó làm sao nói, bây giờ chả còn mà đọc, tranh luận lại, thì tranh luận gì đó tôi không biết, đại ý thì cũng nói gì, nhớ, nhưng mà điều ra thời đó thời ông Diệm, cho nên chỉ khi ông mà viết xong Tập Tranh Luận, ông trốn mất, sợ, trốn với tới khi ông Diệm sụp ổng, ông mới về, ông dám ra, cho nên ông cư sĩ trốn, sợ đi ở người Huế mà để mà nói mà, nếu mà nói khác thì đưa đi chính hầm. Ở Từ Đàn có một thầy đi thảo thuyết pháp, đưa đi chính hầm, nhốt tới mấy năm trời, ông Diệm sụp mới đi tìm, kéo ông về được, không biết ông đi đâu, đi thuyết pháp đi mất tích luôn. Đó. Thì tất nhiên là những người ngoài đạo Phật nghe nói chuyện Phật có già có chết, người ta không chịu. Ngày nay thì khác rồi, ngày nay ta nhìn Phật với hình ảnh khác cụ thể hơn, ngài cũng như chúng ta cũng sinh già bệnh chết, cũng tối mà đau lưng, rồi này xá lệ Phật ta đau lưng, ông giảng pháp cho các tỳ kheo để ta đi nghỉ một chút, cũng như tất cả mọi người vậy đó. Thì ta cảm thấy gần gũi Đức Phật hơn và cố hạ gần gũi hơn. Và cũng nhận ra hai thân, pháp thân, bảo thân gì, chỉ có một thân duy nhất. Như vậy là Phật cũng là một con người như mọi khác. Cái điều này nó ảnh ở phương Tây và ta chấp nhận rất hay và ta thích thay thế được hiện Thiên Chúa. Nhưng mà trong cái cổ lai Phật giáo hồi xưa người ta không chịu như vậy. Phật giải thoát có sinh lão bệnh tử thì bản thân Ngài đạt tới cái thế giới không sinh, không diệt, không sanh, không tử ngay trong đời này. Nhưng mà đời này Phật vẫn phải đi khất thực, vẫn phải ăn, vẫn phải ngủ như mọi người. Vậy thì sao? Thì Đức Phật nói phải có ba thân. Vậy thì cả chúng ta thấy đó là hóa thân. Hóa thân thì có thấy có thuyết pháp, có giảng. Nhưng hóa thân là gì? Cái thân đó là thân biến hóa. Thân biến hóa tức là từ có mà thành không, nặng đó từ thành không. Giống như rằng là cái huyễn thuật, cái thân huyễn thuật, cái trò huyễn thuật. Thì những cái mà hóa thân nói không phải là nói. Nó phản ánh được cái gì giống như tiếng vang giữa trong núi vậy đó. Ở đâu có tiếng vang trong núi? Tiếng vang ở đâu đó? Ở trong núi người ta nghe cái tiếng, cái tiếng dội, nghe cái echo. Không có tiếng nói thật. Vậy thì cái hóa thân đó không, tuy rằng có nói, có 45 năm hay 49 năm nói nhiều kinh điển, nhưng mà đó thực ra không có nói gì. Hóa thân thì chẳng có nói. Thì đây là diễn, một phần là diễn tả trong kinh này nha. Theo sách, những cái điểm này á, nó làm cho chúng ta là tạo thành ra một cái nền tảng của tư duy, vì biết rằng tất cả những cái điều diễn tả đều là cái chân lý quy ước, không có cái nào là sự thật. Nói ba thân hay là hai thân là do cái trình độ của chúng ta, cái đường lối tư duy của chúng ta và cái trí năng, cái lý trí của chúng ta. Tư duy phải như vậy, theo cái trật tự nhân quả phải như vậy, không thể khác hết được. Mà nếu vượt qua cái luật, những cái nguyên tắc, những cái nguyên lý của lý trí, những cái nguyên tắc của lý trí, những cái luật nhân quả, những quy luật như vậy, thì không thể hiểu được cái gì. Cho nên nói trong những cái đấy tôi gọi là phạm trù nhân quả, phạm trù lý trí. Vượt ra không thể hiểu được thì mà những cái nó trong những cái phạm tội như vậy thì chỉ chân lý ước lệ mà thôi. Thì muốn đặt cái chân lý tuyệt đối thì ultimate reality là cái chân lý cứu cảnh, chân lý tối hậu chỉ có bằng sự chứng nghiệm thực tế mà thôi. Hằng ngày đơn giản chúng ta nói chuyện rằng là mô tả thấy người cái uống rượu hả? Người ta mô tả cái cảm giác rượu như thế nào, ngon như thế nào, ngọt như thế nào, hay là người thuốc viện, hút xì ke, ma túy, nó tính người ta thế nào. Mình không bao giờ tưởng tượng được, cái này là tôi công nhận vậy đó. Dù cái diễn tả rằng là uống vô cái cảm giác rằng cái thuốc, một cái viên thuốc mà xì ke uống nó ngây ngập thế nào, mình cũng không thể hiểu được, không làm sao hiểu được. Trời khi là thở, nhưng mà chả bao dám thở. Hồi tôi ở cái Vận Hạnh còn đi về học nó, đáp sinh viên lên, nó rủ tôi đi. Hôm nay, chú ơi, chú thở, tôi không nói, thôi đừng có thử cha con người trên trời. Nói, chú này nhắc gan, thở một điếu có làm sao đâu. Thôi, đừng thử cha con người trên trời, một điếu cũng không dám. Thử, không bao giờ dám. Nói, thử thì cảm giác cho nó biết, chú bao giờ biết cái cảm giác này. Cái cảm giác mà uống một cái ngày ngặt nó mang thuốc tới cho tôi. Dám dụ mấy đám sinh viên này, sinh viên nó học trò tôi thật đấy, còn dám dụ tôi vậy đó. Tại sinh viên với thầy trò hơn nhau có vài ba tuổi mà. Kêu bằng thầy, mà cái chú kêu thầy, nhưng mà đều hà vơ hơn nhau vài ba tuổi. Thầy nó dụ, dụ thầy hút thuốc, cái dụ, mà tôi không dám. Thành ra là ngay cái vật bình thường đó mình còn không cảm giác nổi. Nghe diễn tả không, mà muốn biết thực sự thế nào thôi, thử thôi. Mà thử cái này chả ai dám. Đừng thử cha các ngươi trên trời thì chả dám thử cái này. Nhưng mà cho nên chỉ nói rằng là cái mô tả cái thế giới, cái pháp thân, hóa thân, bảo thân, những cái này soạn thành những cái văn từ ngôn ngữ như vậy, như là cơ sở chúng ta tư duy. Và chúng ta biết rằng là khi tới đó thì những cái này không phải như vậy nữa. Đó là vân tại sơn đầu, bồ đảo sơn đầu, vân khứ viễn. Mây ở đầu non, bước đến đầu non thì mây bay mất. Nên cũng vậy là chúng ta thấy những cái diễn tả chúng thấy nó như vậy, đẹp như vậy đó, niết bàn thọ dụng báo thân pháp thân như vậy đó, nhưng mà khi chúng ta mở con mắt ra nhìn chứng nghiệm thì hoàn toàn không phải như vậy. Chính điều này để chúng ta đừng có chấp chặt những cái gì trong mình. Thì giờ phải trở lại cái đời sống thực tế một chút. Cái thực tế này á, nó là xảy ra hàng ngày ở cái nước khác là tôi biết, nhưng mà nước nào còn có thôi, nước nào cũng có cái này, nhất là ở Việt Nam. Từ ngày mà Phật giáo nó phát triển ở trong nước cũng như ngoài nước nhiều môn phái, do cái ảnh hưởng phương Tây, do ảnh đọc thêm thì nó càng nhiều cái học thuyết. Hồi trước kia các thầy chúng tôi chỉ đọc từ Hán, mà truyền thống chỉ biết một cái duy nhất là niệm Phật thôi. Niệm Phật và tụng kinh, và cho như vậy là để làm sao mình nó có người mình yếu đuối thì nhờ tha lực, tham sân si nó còn, ngồi thiền không nổi, niệm Phật để nhờ về cực lạc là tu tiếp, về cái thế giới Phật giới đạo là tu tiếp. Thế về sau bắt đầu có phong trào thiền thì sinh ra nhiều chuyện. Cái đầu tiên xây khủng hoảng đó là cái thiền hồi xưa, cái thiền Pháp Hoa ở Huế. Bắt đầu có một số tu thiền, một giáo chủ Pháp Hoa tu thiền, là khi ngồi thiền một cái thì họ tự nhiên có cảm giác ngây ngất, gần như lắc lư lên đồng. Thì một số mà các đệ tử ở trong chùa, những tự đàm á, các cái người gọi là các hội viên của chùa tự đàm á, số lớn cũng có nhiều người mà mấy đời bộ dòng dõi mấy đời theo chùa giờ bỏ chùa, nhưng mà lên thăm tự đàm, nó thật rất rõ, nó chúng con theo Phật, theo hồi xưa lại gọi là hội, không có giáo hội đâu, hội Phật học trung phần. Thì mấy vị ở trong đó theo hội thì chỉ có việc là ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, rồi làm lành vậy thôi, chứ không có tu tập, không có thiền định, không có thở vô thở ra gì. Thì mặc dù là trong các thầy trong chùa có học thiền, chỉ có học duy nhất là cũng là Đồng Mông Chỉ Quán, tức là Thiên Thai Tọa Thiền Chỉ Quán Pháp Ngôn, tu cũng học chỉ cái đó thôi. Nhưng bây giờ thì mới nói rằng là thâu chúng con theo hội, mấy chục năm nay, theo mấy đời nữa, mấy chục năm, mà ngày nào cũng niệm Phật sáng, sáng công phu chiều tịnh độ, không thấy kết quả gì. Bữa nay theo cái thiền này mới chừng nửa tháng thấy có kết quả liền, tức là ngồi nhập thiền một cái là thấy mình xuất hồn bay đi, rồi coi lại thấy rằng đó là ngũ uẩn giai không, biết rõ hiểu thế nào là ngũ uẩn giai không. Phật nói năm uẩn đều là không, khi xuất hồn ra thấy mình ngồi đó là biết là ngũ uẩn giai không. Cái này mình nói thì nó văn nghĩa thì sai. Ngoài cái thân này ra không có một cái hồn, cái linh hồn ngã nào hết á. Những cái ngũ uẩn này sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Từ sắc phát sinh ra thọ thì cái thọ nó ở ngoài sắc này được. Sắc là sắc thân này này, mắt tai môi lưỡi này này. Ngoài thân này không có, không có sắc ở thân này, chính từ cái thân này nó có thọ, mà từ thọ khởi lên tưởng, mà từ tưởng khởi lên thức, hành, hành thức ngay trong thân này. Ngoài thân này ra không có năm uẩn nào nữa. Vậy thì hồn bay ra năm uẩn đó là ảo giác. Người học Phật là ảo giác. Tôi cũng nghe có một già ông tới nói chuyện, tôi xuống thầy Đức Tâm rồi đó, năm 65, 66 gì đó. Ông nghe tôi có đọc thiền nhiều, ông tới nói chuyện, mà tôi không dám nói, nghe là tôi không dám bàn. Nói rằng là lúc đó tôi ngồi vô tôi mới thấy rõ, tôi thấy rõ là ngũ uẩn giai không, ngồi nổi chừng tập chừng 15 ngày nửa tháng. Cái thấy mình bay bỗng trời, thấy mình bay, nhìn lại thấy rõ là ngũ uẩn giai không. Mà thì các thầy mới đâu nói, vì không bao giờ người ta tu thiền thành thì im lặng nghe, mà tôi cũng không nói, biết là trật rồi, không có cái ngũ uẩn nào như vậy hết. Nhưng mà cái trật tôi làm sao được bằng cái chứng ngộ của người ta, hay làm sao bằng cái chứng ngộ của người ta được, cái ta thật thế mình sao nói, thế người ta thấy thật mà. Đó là cái trạng thái đó, không phải là trạng thái khó, cái trạng thái mà ngồi mình thở vô thở ra, thở cho đúng, thở cho điều hòa, hơi thở biết cách thở. Không tới 15 ngày mà chừng một tuần lễ, quen có người chừng vài ba bữa, quen, có cảm giác bay bổng liền. Đó là đầu tiên cái trạng thái hy lạc của thiền. Nó chưa tới cái giai đoạn cận định, nhưng mà bắt đầu cái định. Nó giai đoạn tu thiền tầm tứ, tập trung được một cái là hỷ. Là hỷ, cái trạng thái priti là trạng thái hỷ khởi lên liền. Mà trạng thái hỷ đó là kinh diễn tả rất rõ. Là cảm thấy như mình bay bổng, cảm thấy như mình là như say sấm, cảm như đi trên máy bay, ai đi trên máy bay mà hồi xưa đi muốn trong trống thì biết, nó sụp, qua cái sụp xuống một cái là như trên trời rớt xuống. Nhưng mà cái cảm giác này nó khó chịu chứ nó không có ngầy ngặt. Thì cảm giác này người nào tu thiền cũng biết được cái cảm giác này. Nhưng mà những người kia cho rằng là đó là chưa đọc mấy cái này, chưa đọc mô tả, thì nghe nói như vậy thôi. Thế là do thiếu, nhưng mà chấp nữa. Và cái chấp đó mình không sao mà nói được hết á, không ai trả lời được. Và các thầy cũng im luôn. Vì rằng cái đó là người ta chứng thật, ta ngồi vào người ta lắc lư thật. Có nhiều người lắc lư như lên đồng. Có người không lắc lư nhưng mà thấy nó bay, bay khơi khơi. Cái này cũng có hai phần. Một là tin tưởng giáo chủ cho rằng là chứng đạo rồi. Do cái niềm tin ta ngồi vào, người ta đứng thở. Do cái, gần như là do cái bị ấn tượng, giống như bị thôi miên. Bị thương miên cái cảm giác mình bay. Còn cái người không, người không cần thì cũng có cảm giác này, không có gì khó. Ai tập thiền ấy, tập thiền đàng hoàng để thấy cảm giác này, cho rằng đó là thấy tự nhiên, mà chưa phải là thiền, chưa đi tới thiền. Khi nào cái đoạn tập trung tới độ là ekagrata, tức là tâm nhất cảnh tánh, tới cái mức này tập cũng đối tượng không, thì lúc đó mới là gọi rằng là đạt tới cái sơ thiền. Mà sơ thiền nó kéo dài tới mức nào để gọi là sơ thiền, chứ còn là cận định. Người sách mô tả rõ mà cái này có thể chứng nhận được chứ phải không. Nhưng mà rất tiếc rằng là không thể nói cho người khác được. Ngay cả bản thân tôi có biết là cũng thể nói người khác được. Cái đó là trạng thái gì hết đó. Vì người ta đã có niềm tin rồi, người ta không tin mình. Nhưng mà gì nữa là tôi là con nít, còn giáo chủ là người lớn mà sao nói được. Thì là họ được cái tạo ra những cái phái ấy, bắt đầu có những khủng hoảng để cho rằng như vậy là tốt, lập ra một giáo thuyết mới, giáo thuyết mới tự đó lập thuyết mới ra là mọi người đi theo. Các vị đó lên tranh luận không tự làm, nói rằng là cái Phật giáo truyền thống, Phật giáo cổ truyền gọi là cổ truyền ấy, sơn môn gọi là sơn môn, các thầy ở trong sơn môn ở Huế thì gọi là thầy, gọi là sơn môn cổ truyền, sơn môn. Các thầy là sơn môn này chỉ có tứ hoàng thiện có bốn cái ít lắm, còn giáo chủ pháp mới của tôi của chúng con đây là có tới năm thiền nguyện lắm, năm thiền nguyện lắm. Nó động từ đạo thiền sư hỏi, nói thì tôi không biết năm thiền nguyện nó cao thấp thế nào hết á, nhưng mà thường là trong Phật có dạng có bốn thiền nguyện thôi, bốn hoàng thiền nguyện là vì liên hệ tới bốn thánh đế. Những nguyện thứ nhất là liên hệ tới khổ như thế nào, tập như thế nào, còn mà nếu mà tới là tới năm nguyện thì cái đế thứ năm là đế gì tôi không biết. Có Phật không chưa thấy Phật nói tới đế thứ năm thì ông này thua. Có nghĩa rằng là từ đó người ta sáng tạo những thuyết mới mà những người chưa nghe chưa biết. Nên là năm hoàng thì bốn hoàng thiền nguyện thì hay quá, thêm một hoàng thiền nguyện, năm hoàng thiền nguyện thì to hơn bốn. Chưa bao giờ biết thì cho rằng là hay, mình sáng tạo đấy, tự biên tự diễn đấy. Nó cũng giống như bây giờ mình giả thiết là tôi tưởng tượng em, tưởng tượng là Phật nói rằng khổ tập diệt đạo, khổ là khổ đế, chân lý là khổ. Nhưng mà khổ là từ đó mà chân lý đời là bể khổ, vì Phật nói khổ là chân lý mà đời là bể khổ. Đời là bể khổ, vậy thì Phật giáo bi quan yếm thế, Phật không nói khổ. Vậy thì cái bốn thánh đế này là do ảnh hưởng một thời đại các ngài, trong cái thời đại mà sau Phật niết bàn rồi, Ấn Độ nó nhiễu nhương, mọi thầy đi xuống đường bái bị ám ảnh với cái sở Ấn Độ, thì nó gọi là khổ, tuyên bố là khổ đế, chứ Phật này lạc chứ không có khổ. Thì người thường biết khổ đế là gì, nghe là khổ với lạc, lạc cũng vậy mà khổ cũng vậy. Khắc ô khô hỏi khổ là a la được lạc, cái nào giống nhau, chả có ý tưởng gì, thay lạc bằng khổ. Chưa có cảm giác khổ là gì, và khổ đế là gì, và chưa có cảm giác lạc là gì, và lạc đế là gì. Thì nói Phật này lạc đế chứ không có khổ đế. Và tự nhiên thấy là ai? Cũng như là gọi rằng là năm thiền nguyện đấy, năm thiền nguyện thì nhiều hơn bốn thiền nguyện đó. Bốn hoàng thiền nguyện nó đâu có bằng năm hoàng thiền nguyện, năm hoàng thiền nguyện nhiều hơn là hay. Nhưng bây giờ Phật nó khổ, khổ là bi quan, thì hôm nay mà lạc đấy là Phật này lạc là chân lý nhưng mà khổ. Thế thì không hiểu khổ là cái gì. Giảng thì từ cái quan điểm của mình rồi giảng thêm, cũng như nói là vô thường, khổ, vô ngã, bao hấp ẩn. Phật nó vô thường, vô ngã chứ không có khổ, làm gì có khổ. Cái đó là ấn là vô thường, cái sự vật nào cũng có cái tính chất mang tính chất hữu vi, là mang tính chất vô thường. Cái bàn cái ghế đều là vô thường, nhưng cái bàn cái ghế làm sao là khổ, cái bàn ghế làm sao mới khổ được. Đây là tôi giả thiết thôi, nhưng mà nếu giả thiết như vậy thì quê, nếu cái bàn mà không có vô thường không khổ là quê, không hiểu được cái khổ là cái gì, khổ tánh là gì, không hiểu định nghĩa khổ trong đó là gì, khổ và khổ tánh là gì, dukkha và dukkhata hai chữ khác nhau như thế nào. Lúc khá là khổ, lúc khá là khổ lắm. Khổ, khổ tánh, hai chữ khổ và khổ tánh là gì? Không hiểu những cái tính chất này. Mình người ngoài nghe là hay, tại vì đạo Phật chứ phải đúng là lạc quan. Phật không nói cái khổ, mà do những người kiểu chuyện tình lang và điệp đấy, thất bại thất tình là khổ rồi mới tuyên bố đời là bế khổ, tạo thành một cái thế giới bi quan. Pessimism, Phật thành khổ, sửa lại, tạo một thuyết mới. Mà thì ở cái Việt Nam thì ở cái chờ tôi nói rằng cái chuyện mà thuyết mới nó dài là chút. Nó từ những cái chỗ chứng ngộ chưa hiểu biết nông cạn của mình thành ra những cái thuyết mới. Nhưng mà thuyết mới nào thì có người theo thôi. Giờ nó bốn hoàng thiền nguyện cái dư quá cho là ba đi, nó gọn hơn. Là ba nó hai gọn hơn, hay hơn. Phật nó bốn thánh đế nhiều quá, nó thôi hai thánh đế đi, chứ ba thánh đế nó gọn hơn mà nó tóm tắt hơn. Chưa bao giờ chúng ta quán thánh đế, mà chưa bao giờ quán khổ đế là gì, chưa bao giờ biết quán khổ đế là gì, quán thế nào là quán khổ đế, quán rằng là khổ là vô thường, khổ không vô ngã, quán tập đế là quán thế nào để mà thấy thánh đế, và là hiện quán thánh đế, chẳng chưa ai tu tập cái đó mò, chưa bao giờ đạt tới tình trạng mà là thánh đế, tại vì thành chưa đạt tới cái sơ thiền, tối thiểu là đạt tới cận định và sơ thiền, thì may ra mới quán thánh đế, quán vô thường, khổ vô ngã, quán tới mức ta gọi là quyết tật tí, quyết tật, gọi là quyết tật tí, chỉ quyết tật là chỉ hán dịch một tiếng Phạn gọi rằng là sẩm đi ra, sẩm đi ra, sẩm vịt đi ra. Nên là ghim vào là cái trí quán vô thường, và cái trí ghim vào cái ấn tượng vô thường, nó ghim vào sự vật, nó là một cách cụ thể đó, thì lúc đấy mới hiểu rằng thế nào là khổ đấy là gì. Ở đây chúng ta nói vô thường, nói sơ thôi, nhưng mà mình lý vô thường mà tranh chấp, cái chuyện tranh chấp rất nhiều. Vì sao? Vì thấy rằng còn ta còn giữ được cái gì, cố giữ mà người khác lấy đi thì phải cố mà giữ lại, thành là tranh chấp. Tranh chấp cái kỳ cùng, tranh chấp ghê gớm lắm. Thì mà trong cái trạng thái tranh chấp như vậy ấy, mà gọi rằng là hiểu cái vô thường thì chắc là sai rồi. Gọi tranh chấp như cái này là tông phái của tôi, môn phái của tôi, cái này của tôi là chân lý, còn kia là sai. Hiểu như vậy mà nói rằng hiểu được thế giới là vô thường chắc là sai rồi. Nên nhưng mà ở đây mình nói tới cái thực tế rằng vì rằng là mình nếu mà nói thực tế thì nhiều khi nó đụng chạm nhé, suy diễn ra, nhiều người suy diễn. Nhưng mà để chúng ta hàng ngày, để chúng ta hàng ngày rằng là có những cái điều phải nói là vì rằng là cái thời tôi mà hồi nhỏ không có cái chuyện xảy ra, vì các thầy tu tịnh độ hết, ai cũng tịnh độ hết cho nên chứ không có vấn đề. Thiền thì lên chùa tụng kinh, còn ai cũng ngồi thiền thì ngồi. Ngồi xưa người ta sợ tu thiền lắm. Ở Phật viện Nha Trang có một thầy, như thầy đã còn trẻ mà ông tổ thiền. Mà tổ thiền xong tu thiền cái kiểu ông nói ăn ấy lung tung, thành ra ngày hai chọc ổng á. Ta cho rằng tàu tu thiền bị tẩu hóa nhập ma. Gọi là tu thiền cái gì ghê gớm lắm mà. Ông này tu thiền cả ngày, có những khi ngồi một lần ngồi như vậy 4 tiếng đồng hồ, nhiều khi ngồi cả ngày luôn á. Là có cái thiền thật đấy, nhưng mà hi xúc thì ăn nói lung tung, thành ra người ta sợ và ta chọc ông nữa. Chọc ông á thì cái vụ nó thiền ra đây rồi bắt đầu ông nói ui sợ, nó tràn gian đại hải, đúng là tạo hóa trở mang thật. Cho nên người ta sợ tu thiền, nó tu tịnh độ cho nó chắc. Nó cái đời tôi hồi xưa hồi nhỏ thì chỉ biết là tu tịnh độ thôi, nhưng mà lớn lên cũng đọc thêm sách nhiều, đọc có Tây, có Tàu, rồi có học rồi thiền này thiền kia, rồi có học tập tọa thiền, tập thở vô thở ra, bắt đầu tập tọa thiền. Nhưng mà khi bắt đầu có thiền thì nhiều phái, nhiều giáo chủ mới xuất hiện, và nó cũng tranh chấp nhau kịch liệt. Đông nên nhiều khi Phật tử hoang mang, Phật tử hoang mang thì tôi cũng không biết trả lời thế nào. Nhiều khi nó tụng kinh ít lợi gì, tụng kinh ngõ ngõ tụng không xuống ít lợi gì, chứ ngồi thiền ít lợi thôi. Ngài nói vậy là sao thầy? Thì mình biết làm sao giờ, tôi có phải là ngài đâu tôi biết. Thì nói thì Phật cũng như thuốc, thuốc hay, thuốc dở. Mình uống thuốc thì thuốc nào uống thì lành thì tốt, nhưng mà chỉ có thuốc dở, có chừng thuốc dở thì được. Đừng uống thuốc dở, mình thôi uống thuốc dở mà. Thuốc dở vô hiện tai hại, cho còn thuốc nào đúng bệnh tốt. Không biết thuốc nào, chứ đâu dám nói. Mà đâu dám cản ai được. Làm cái chuyện đó. Thì trong cái chuyện này đó là chuyện nhỏ hả? Nhưng mà mình thấy rằng là vì rằng tất cả mọi người á, có giáo chủ hay chưa giáo chủ gì, phần lớn mà những người bị thì chắc chắn là chưa ai là thánh hết, trong đó là chưa có vị là thánh hết. Thở thì biết, chọc nó nổi sân liền thì biết, mà chưa là thánh giả thì chẳng còn nguyên dạng là tham, không nói tham sân si mà nói rằng là ngã kiến, biên kiến, giới thủ kiến, kiến thủ kiến và tà kiến, những cái nó còn đó. Và gọi rằng tin Phật, tin Pháp, tin Tăng không đâu. Phật nói rằng tới khi nào mà diệt được năm cái kiến này thì lúc đó mới là gọi là đạt cái gọi là bất động tính, bất hoại tính. Bốn loại tính là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, bất thối chuyển. Khi nào mà diệt được năm cái này, tức là diệt ba cái phiền não, hay là năm là ba cái phiền não. Ba phiền não là thân kiến, với là giới thụ kiến, với lại là nghi, và ba cái này, thân kiến là không sợ chết với cái thân này, mà giới thủ kiến không cuồng tính giáo điều, và nghi tức là biết rõ bốn thánh đế, tức là biết rõ khổ tập diệt đạo, không nghi ngờ rằng Phật nói khổ là sai. Nhưng mà thì đây là nó, tôi nói sắp thôi cho tôi chưa chứng thì tôi không biết nghe đừng mà nói. Thì nhưng mà cứ theo sách mà nói thì những vị này chứ phải là thánh thì ba cái này vẫn là còn, vẫn là còn, tức là còn giới thủ kiến. Mà giới thủ kiến thì chắc chắn là giới điều thôi, mà giới điều kiến nên chỉ có sách tôi viết là hay, còn ngoài ra không đọc được sách nào cả. Đọc sách tôi mới đi tới niết bàn để giải thoát, còn đọc sách là cũng sai. Tôi theo pháp môn tôi, cái này tạo thành khủng hoảng trong Phật tử. Nhưng mà cái này chấp nhận, thực sự nói kỳ cùng, thì chưa phải là thánh, thì cái chuyện đương nhiên đó là cái hậu quả tất nhiên, hậu quả tất nhiên trong cái chuyện mà chưa phải là thánh. Chỉ có cái người nào mà nhát gan, không có dám, không dám tuyên bố thì sợ sai, nói chừng đó thôi. Chứ còn nếu mà tin rằng cái mình đúng thì chắc chắn là phải nói như vậy. Mà cái tin mình đúng thì đó là cái tin này nó chưa diệt được những các cái phiền não, tất cả là và ngã kiến này, ngã kiến là tác ca gia tà kiến, thân kiến, hữu thân kiến đó, hữu thân kiến này, kiến thủ à giới thủ kiến, giới thủ kiến này, rồi là lực nghi, những cái này mà chưa diệt trừ, mà chưa diệt trừ thì là vẫn còn cái cuồng tin trong đó. Nhưng mà chỉ có cái là nếu mình chịu giới, trì giới, Phật dạy, không có tự tán huy tha, không khen mình chê người, không được phép khen mình chê người. Nếu mình chê người thì nó trở thành giới phạm, nhưng mà cái này là ô nhiễm, xấu. Gọi là cái người khổ hành mà tự tán huy tha, đó là khổ hành ô uế, Phật nói. Hành trì mà có bằng, tức là hành trì mà tự tán huy tha là gì? Cái hành tôi đúng, hành với người sai. Đó gọi là tự tăng huy tha, hành trì đó là gọi là hành trì ô uế, nhưng mà tự tăng huy tha vì lời dưỡng, vì danh dự, chứ còn mà thực ra thì khó, mà vì rằng là mình đi dạy cho người khác thì cũng phải nói rằng cái nào đúng cái nào sai, chứ không nói khơi khơi được. Thì trong cái phần này thì tôi nói sơ thôi nhé, mình nói dài quá thì nó đâm ra là mình ta gọi rằng mình nói nó lan man, nó liên hệ với nhiều vị khác. Nhưng mà trong cái thực tế, để nói rằng trong thực tế hàng ngày, người tu Phật vẫn đụng chạm những cái này, vấp phải những cái này. Chỉ có ngay rằng Phật dạy rằng người Phật tử giữ giới là năm giới, là 10 thập thiện. Thập thiện hơn thành giới, nhưng mà vẫn là cái lý tưởng phải giữ là không có khen mình, trong đó là không có khen mình chê người. Khen mình chê người nằm trong nào, trong bốn cái khẩu nghiệp nằm trong nào. Không có nói láo này, không có ác khẩu này, đấy, rồi không có ly gián, không có tạp ý ngữ, thì khen mình chê người, rồi có tạp ý ngữ, không khen mình chê người, chỉ dạng nói, hồi Phật mới tới một cái nhà cái ông anh, ông du sĩ ngoại đạo khó hành như có ra, ông này mới muốn hỏi Phật là cô đàm dạy đề từ những cái gì hãy nói cho chúng tôi nghe. Phật nói rằng là xu hướng khác, tư duy khác, mục đích khác, các ông thì hiểu được những điều tôi dạy cho đệ tử, ta dạy cho đệ tử của ta. Nhưng mà các ông là những người tu hành, các ông muốn nói cái khổ hành thế nào là thanh tịnh, thanh là ô uế không, ta nói cho mà nghe. Những người này nó cho rằng là cái chuyện của hy hữu. Sa môn Cồ Đàm nói những cái mà họ đang hành, vậy thì ông nói gì? Phật mới nói, khổ hành là thế nào, Phật mô tả những khổ hành của họ. Tu làm sao, đi đứng nằm ngồi làm sao, nhìn mặt trời làm sao, bao nhiêu pháp môn của hạnh, và trong của hạnh này cái nào là tịnh, cái nào là ô uế. Phật nói cái ô uế từ khổ hành mà từ tán huy tha này, vì lời dưỡng này, nhiều thứ lắm, đấy là ô uế. Nhưng mà cũng khổ hành đó, cũng khổ hành đó, nhưng mà không tự tán huy tha này thì là thanh tịnh. Phật nói xong thì những đám này im lặng, tất nhiên là công nhận là Phật nói đúng. Nhưng mà Phật biết được ý nghĩa của họ mới nói rằng các ngươi đừng nghĩ rằng ta đến đây nói pháp để rằng là thay thế những cái điều các ngươi suy nghĩ, tức là cái gì các ngươi nghĩ thiện các ngươi vẫn nghĩ là thiện. Và các ngươi được các ông đừng nghĩ rằng tôi đến đây thuyết pháp để là đoạt mất cái lời dưỡng các ông, tức là thuyết pháp xong rồi thì hay, thì nổi tiếng, tiếng thì người ta sẽ ủng hộ nhiều, được lời dưỡng. Phật nói rằng không, ta chỉ đến đây nói pháp, ta nói những điều thiện, cái gì thiện và cái gì bất thiện, thì thành hay không thành đó là tùy các, là theo các ông, tức là không đến để mà thay đổi cái gì hết. Nói là Phật tới không nói rằng phải theo tôi, không theo tôi, nhưng Phật nói cái này thiện là thế này, không thiện là thế này, tùy theo đó mà phân biệt. Đối với chúng ta thì cái niệm hơi khó, hơi cao một chút. Thiệt ra đọc thì chả có gì cao siêu, bình thường. Nhưng mà trong thực hành, trong cái hành trì với cái tâm tư, với cái bao dung khó. Khi mà nói với người khác, thì là phải hay, thì người phải theo, chứ người ta nghe xong người ta không tán thành, nghĩa là không gật đầu cũng tán thành, cũng chê bai thì mình buồn. Nói xong người ta phải tán thành, mà tán thành ta phải đi theo. Ngay với Khổng Tử cũng vậy đó, nói xong người đạo người là phải hành, nói xong rồi là gấp các hành trì liền thì mới nói. Thì đương nhiên Phật cũng nói cho người ta hành, nhưng mà có những cái trường hợp nó không ai làm theo được. Vì sao? Vì cái khả năng dung Chúa chỉ tới mức đó, nhưng mà vẫn soi sáng cho thấy rằng cái gì đúng và cái gì sai trong cái hành trì của mình, chứ không nhất thiết theo Phật. Lâu nay ăn hành trì khoa hành như vậy đó, vẫn cho như vậy là đúng là sai, thì Phật nó trong cái đó có cái đúng cái sai, cái tốt cái xấu, rồi vẫn hành trì khoa hành như thường, không nhất thiết phải theo Phật. Ở đây không có sự xung đột, họ làm thực hành của họ đạt cái mục đích gần gũi của họ. Thì người ở ngoài ở thường muốn sống một cuộc đời bình thường, là ăn hiền ở lành, đời nó an ổn, đời sau an ổn, tu thế học hành thế nào cũng được, không sát sanh, không cướp của, không giết người, không nói láo, không nói lường gạt, đủ để lành rồi. Nhưng mà muốn đạt tới cái giải pháp cuối cùng, muốn đạt cái Niết Bàn thì chỉ có một con đường duy nhất, không thể có con đường thứ hai được. Còn muốn thành cái đời sau thì có nhiều con đường. Trên Phật nói rằng có năm thừa hay là ba thừa, là nói nhiều pháp cho người ăn ở hiền lành, đừng có làm dữ, đời này an ổn, đời sau an ổn, chết với tâm tư thoải mái, và đời sau nếu có tin đời sau, đời sau là người bình thường. Nhưng mà cũng có nhiều pháp cao hơn, khi nghe rồi thì có thể rằng là thấy được cái con đường đi, thấy được cái cứu cánh cuộc đời của mình từ từ. Phật nói theo từ từ, tùy theo cái căn cơ trình độ, giống như trận mưa, mưa rào xuống đó, cây lớn thì hấp thụ nước nhiều, mà cây nhỏ hấp thụ nhỏ, mưa vừa phải. Chứ nếu mưa thành nước lục thì cây lớn cũng chết, mà cây lớn mà tróc gốc, mà cây nhỏ thì chết. Mưa vừa phải, và cây lớn hấp thụ lớn, cây nhỏ hấp thụ nhỏ. Đó là chỉ một cơn mưa, đó là gọi là mưa pháp. Thì trong cái này mình sáng suốt và khéo léo nhận thức và thực hành, ít lại hoặc có thể biết thì có thể nói cho người khác, nhưng mà không phải thái độ cuồng tín. Cũng giống như rằng là chúng ta là bệnh dùng thuốc nam thế nó lành, người khác bệnh thì cũng có thể nói, nhưng mà những cái thuốc này nó không tác hại thì người ta có thể hành được, nhưng mà nặng chút nữa thì phải đi hỏi bác sĩ. Thì cái chuyện mà mách thuốc cho người khác đó là nói chuyện thường, người ta phải khoe. Cái chuyện này là cái chuyện ở ngoài đời, nó là cái tình cảm rất thông thường làng xóm. Mình đau mình uống cái thuốc lành, người khác đau cũng bắt theo, nhưng mà chưa chắc. Tôi có chuyện nghĩa là cái ông bác sĩ ở trong tù đi ra thăm nuôi, có cái gia đình tới, có bà chị là tới nữa, thì anh tù anh thấy bác sĩ ông tới hỏi, mà tôi bệnh như vậy đó thì là chuyện sao, sẵn dịp mà hỏi mà. Ông bác sĩ chợt dịp nói chuyện, bà chị kia bà nói liền, tôi uống thuốc thế này lành, tôi kia thế lành, bác sĩ im ra. Cái đó người ta gọi là cái thiện chí mắt bảo, chứ không bắt buộc uống của mày thôi. Cái đó đương nhiên nó xa, tại vì cái bệnh như vậy mà thuốc nào uống giống nhau, nhưng mà họ uống thế lành mắt cho người khác. Thì người học Phật cũng vậy, có thể chỉ với người khác, nhưng biết rằng thuốc hay thuốc dở nó tùy theo người uống, tùy theo tạng thể, chứ không nhất thiết phải rằng là hay. Chứ mắt như vậy họ uống như thế nào tùy, chứ không ép bức. Có nghĩa rằng là bắt trói tay trói chân lại mà uống, nhất định phải uống cái thuốc này, không thể uống thuốc khác được. Còn không thì phải nói rằng dại dột, nguyền rủa xí vả người ta. Trong cái học Phật cũng vậy, đây là gọi là cái thái độ bao dung mà người Phật tử phải có, học Phật tử phải có. Không bao giờ tự tán huy tha, không bao giờ khen cái mình mà chê cái người khác. Tám môn bốn nghìn pháp môn, học để đạt cái Niết Bàn giải thoát thì có một con đường, nhưng học để thành con người chân chính thì nhiều có thể hành được. Học để thành nghĩa là nếu học thành con người chân chính, chứ chắc là những người quý đạo Phật, những người quý đạo Phật, những người quý Phật này tối tụng kinh, sáng tụng kinh này cũng đã dốc nói láo rồi lường quảng cáp ở tiền chùa nữa. Nhưng mà những người không quý đạo Phật, không tin Phật, nhưng mà lịch sự với nhà chùa cần người ta giúp đỡ, ta lịch sự tốt, cái đó cũng có thôi, đó cần thiết là Phật tử. Nhưng mà đó là cái gọi là cái nhân thiên thừa, đối xử trong phạm vi thường. Nhưng vượt ra khỏi cái đó người nào mà vượt khỏi cái tình trạng nó tức lên cao một chút, thấy rằng con đường đi là con đường nào, thoát ra khỏi cái thế giới này bằng cách nào. Đây là hết 6 giờ rồi phải không? Thì bây giờ đóng lại cái chỗ này thì kết thúc chỗ này nha. Đây cái chỗ này tôi nói cho nhiều thí dụ xúc phạm nhiều người xung quanh. Mà nói chuyện không nên xúc phạm bất cứ ai hết. Mình chỉ nói những điều mình ước lộ những điều cần nói và những điều mình cần hành xung quanh mình để mình có cái niềm tin rằng biết rằng ta đang làm cái gì thích hợp với mình. Mình uống thuốc, mình biết rằng uống thuốc đúng hay sai, có thể nhiều người mách cho mình nhiều toa thuốc, mình nhận lấy, mình cân nhắc rồi đi hỏi thêm, hỏi thầy, hỏi người khác rồi uống. Và khi uống mình cũng nói rằng là cái này là hay, cái này là dở, mình chê người khác. Thì trong cái, bây giờ tóm lại là trong cái câu hỏi của ngài tu bồ đề có câu trả lời. Thì phải có cái pháp nào mà gọi rằng là chánh giác, Phật chứng ngộ là thứ hay không? Tất nhiên là phải có. Phật chứng ngộ thì có cái chứng ngộ, chứ không có cái không chứng ngộ. Nhưng mà cái chứng ngộ nó nằm trong phần với cái chân lý cứu cánh, nói là chúng ta không hiểu được. Hay dù Phật nói rằng cái chứng ngộ đó là chân như, chứng ngộ đó là 12 chi duyên khởi, chứng ngộ đó là vô lậu trí hay là vô sanh trí gì đó, nhưng mà hoàn toàn người ta chưa bao giờ, chiêm bao chưa bao giờ thấy, chiêm bao chưa bao giờ nghĩ ra. Thì là những cái mà chúng ta biết đó là chân lý thế tục thì mình không nên chấp chặt vào, và cũng nên bắt người khác phải theo một cái định nghĩa sát như vậy. Vì sao? Là vì như vậy là chúng ta sẽ không bị ràng buộc bất cứ cái thuyết nào, và nếu thích hợp thì chúng ta hành, và không thích hợp chúng ta bỏ, không bám chặt lấy một cái cuồng tính một cái học thuyết nào. Mình hành cái điều này một thời gian sau thì không kết quả, có thể hành qua cái khác, thấy cái gì thích hợp thì mình hành. Nếu mà mình trong đời này mình muốn trong đời này thôi, mình theo Phật thấy kết quả, tụng kinh nhà Phật thấy kết quả, theo Chúa thấy an ổn hơn thì cứ theo Chúa, không có gì thắc mắc. Nhưng mà cho rằng là phải tham thiền, phải quán thánh đế là cái niết bàn sanh tử, nhưng dù có đời này đời sau giàu này có sung sướng giàu sang gì cũng vậy thôi, thì phải này thế kia thì mình thực hành, không có thắc mắc trong cái chuyện này. Thì mình phải có một cái thái độ nó rộng rãi. Thái độ này là cái điều Phật hay nhắc tới, cho nên chỉ cái đoạn cái liên can này còn cái nghĩa rộng rãi nữa, nhưng chúng ta giới hạn hẹp trong cái nghĩa này. Còn cái nghĩa thì còn rộng nữa, cái nghĩa mà nói chung là Phật ba thân, thân nào thuyết pháp thì hóa thân không có thuyết pháp. Cho nên chi rằng là cả mà tôi Bồ Đề hỏi, ngồi với đi khất thực về ngồi hỏi đi Đức Phật Thích Ca với ngài tôi Bồ Đề, tất cả hỏi như vậy á, ta có chứng ngộ không đâu, thì không có thuyết pháp. Vì cái ta đó là ta huyền hóa, cái ta Phật ta huyền hóa thì có pháp nào mà thuyết. Còn cái pháp mà Phật chứng ngộ đó là pháp thân, cái Phật chứng ngộ là pháp thân, những điều mà Phật thấy Phật biết đó là báo thân. Những cái này không thể diễn tả bằng lời, không thể diễn tả bằng lời được, không nói được bằng lời, mình chỉ có thể là thâm nhập và chứng nghiệm. Người nào đạt tới cái ô nhiễm trong tâm, cái gì những cái là phiền não gần như là những kiến á, tà kiến rồi là điên đạo kiến, cái gì thì đây là trong cái hai nghĩa cao nghĩa thấp, nhưng mà nghĩa nào thì chúng ta cũng hiểu trong cái phạm vi chân lý thế tục. Mà trước khi đấy, khi nào mà chúng ta diệt được các cái kiến chấp, ông sinh ra ta đâu cần phải sinh ra với những khổ đau phiền lụy thế này, thì hàng vạn hàng trăm tới chúng ta suy nghĩ, dùng là vài cái suy nghĩ mà thôi, vài cái suy nghĩ, mà suy nghĩ biết rằng là mục đích cuộc đời mình sống để làm gì, sống cho mục đích gì và chết cho mục đích gì, và tu tập trong đó niềm tin càng ngày càng vững chắc, cho tới lúc có niềm tin bất hoại, đạt tới cái bất hoại tính, lúc đó mình mong rằng là chúng ta là thấy rõ cái mục đích của mình được. Nãy giờ tạm thời cho cái đoạn này chưa hết nha, còn sau tiếp tục. Tôi nói hơi dài một chút, nó hơi lang mang chút, có cái tật nói rất hợp với nói lang mang đó, kết được.